Chương 648. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Chương 648. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Không đợi Lâm Phong mở miệng tự tuyệt, Lâu Khuynh Thành híp híp con ngươi, trước tiên mở miệng cười giải thích nói chư vị, tiểu nữ nghĩ các ngươi là hiểu lầm tiểu nữ lời nói. Tiểu nữ phía trước lời nói kia cũng không phải là nhằm vào Lâm công tử. Hoàn toàn tương phản, tiểu nữ là phi thường có thành ý. Dừng một chút, Lâu Khuynh Thành chậm rãi mở miệng tiểu nữ muốn cùng Lâm công tử hợp tác. Hợp tác? Không chỉ là Lâm Phong, những người khác cũng là không hẹn mà cùng mở miệng kinh hô đặt câu hỏi. Cái này kêu cái gì hợp tác? Hoặc là nói, cái này có thể có cái gì hợp tác? Câu dẫn nam nhân cho Lâm Phong hưởng dụng sao? Nhìn xem trước mặt đám người nghi hoặc không thôi thần sắc, Lâu Khuynh Thành liền biết chính mình hay là có cần phải hảo hảo giải thích một phen đem ý nghĩ của mình cùng chủ ý kỹ càng cùng đám người nói một phen sau. Lâu Khuynh Thành giơ lên con ngươi, một đôi sáng long lanh nước mắt cứ như vậy nhìn xem Lâm Phong. Tựa hồ muốn đem Lâm Phong xem thấu bình thường. Lâm công tử, tiểu nữ giá trị tiểu nữ đã cùng ngươi nói rõ. Về phần tiểu nữ mục đích cũng rất rõ ràng, tiểu nữ chính là muốn cùng Lâm công tử ngươi hợp tác, cùng nhau đi Bắc Minh Sơn mà thôi. Bắc Minh Sơn đối với tiểu nữ mà nói có không giống bình thường tác dụng. Bên trong có tiểu nữ cần có đồ vật. Khẽ cười một tiếng, Lâu Khuynh Thành tiếp tục mở miệng đạo bây giờ tình huống Lâm công tử ngươi cũng thấy đấy. Lâm công tử, ngươi cũng là người thông minh, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào quyết định. Thanh âm êm dịu, nhưng trong lời nói hay là chụp lên một tầng hàn ý trong mơ hồ cũng là rất có một phen uy hiếp ý tứ. Lâm Phong không phải người ngu, tự nhiên cũng là đối với Lâu Khuynh Thành nói lên chủ ý nghĩ sâu tính kỹ một phen. Một phen suy tư xuống tới, Lâm Phong cảm thấy Lâu Khuynh Thành lời nói cũng không phải không có lý đúng vậy, bây giờ Bắc Minh Sơn như là đã mở ra. Vậy bọn hắn việc cấp bách vẫn là phải nhanh chóng tiến vào Bắc Minh Sơn mới là. Nhưng giờ này khắp này đi hướng Bắc Minh Sơn trên đường lại là người ta tấp nập, bị chắn đến gọi là một cái chật như nêm tối, căn bản cũng không có bọn hắn đặt chân. Theo Lâu Khuynh Thành lời nói, trước đó đám người này cũng đều là bình thường. Kết quả tính bất ngờ tình đại biến, liền bắt đầu không giải thích được đánh nhau. Không cần phải nói cũng hiểu biết, cái này tất nhiên chính là thiên đạo thủ bút. Thiên đạo làm như vậy đơn giản chính là muốn dùng cái này đến vây khốn bọn hắn để bọn hắn ở chỗ này hao tổn. Dùng cái này đến là thiên đạo chính mình tranh thủ đến khôi phục thời gian. Thiên đạo từ ngay từ đầu giải tin tức thời điểm, liền đã đang nưu đồ một bản cờ rất lớn cục. Những này, bất quá đều là thiên đạo trong kế hoạch một bộ phận. Bây giờ, bọn hắn bị vây ở chỗ này, đi không được Bắc Minh Sơn. Thiên đạo mục đích đã là thực hiện. Không được, hắn bạn không thể ngồi mà chờ chết. Bọn hắn tới đây chính là vì tìm kiếm trường sinh tiền bối bản thể. Bây giờ cái kia Bắc Minh Sơn đang ở trước mắt, Lâm Phong tự nhiên cũng là không có khả năng để thiên đạo thuận lợi như ý ngắn ngủi cân nhắc sau, Lâm Phong cảm thấy cũng là có quyết định đối với Lâu Khuynh Thành khẽ vuốt cầm đồng ý Lâu Khuynh Thành đề nghị Lâu cô nương, tại hạ đồng ý hợp tác. Về phần Lâu cô nương nhu cầu, xin yên tâm. Lâu cô nương nguyện ý hợp tác, chúng ta tự nhiên cũng nguyện ý mang theo Lâu cô nương đồng hành. Nghe được Lâm Phong hồi phục, Lâu Khuynh Thành ngoắc ngoắc môi, lộ ra một cái nụ cười hài lòng hợp tác vui vẻ, Lâm công tử. Nàng liền biết, khẳng định không có vấn đề bốn. Vừa dứt lời, Lâu Khuynh Thành liền cùng Lâm Phong đã đạt thành hợp tác, cùng nhau hướng phía Bắc Minh Sơn cửa ra vào trong đám người mà đi. Nam nữ phân công, làm việc không mệt. Lâm Phong cùng Lâu Khuynh Thành phân công phi thường minh xác. Hai người bọn họ cứ như vậy phân biệt đi hướng đối ứng địa phương. Lâm Phong đi tới nữ tu sĩ bọn họ trước mặt, mà Lâu Khuynh Thành thì là đi tới nam tu sĩ bọn họ trước mặt. Chấm nhật một phấn hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, lộ ra không hiểu hòa hợp cùng hài hòa. Lúc này, trong đám người không biết là ai kinh hô một câu nhìn. Công tử áo trắng cùng nữ tử áo hồng. Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Mặc kệ là nam tu sĩ hay là nữ tu sĩ đều bị một câu nói kia hấp dẫn. Nam tu sĩ môn quan chú tự nhiên là nữ tử áo hồng Lâu Khuynh Thành, mà nữ tu sĩ môn quan chú thì là nam tử áo trắng Lâm Phong. Bởi như vậy, mặc kệ là nam tu sĩ hay là nữ tu sĩ đều đình chỉ đánh nhau, nhao nhao ngừng động tác trên tay, hướng phía trong ngộng của bọn họ tình nhân nhìn lại công tử áo trắng. Thật là ngươi, nam thần. A a a a a. Lâm Phong vẹn vẹn vừa tới gần, liền đưa tới vô số nữ tu sĩ bọn họ thét lên. Nữ tu sĩ bọn họ hai mắt sáng lên, giống như 25 ngói siêu sáng bóng đèn, nét miệng lên độ cong đều nhanh đội lên bầu trời. Lâm Phong gặp nữ tu sĩ bọn họ điên cuồng như vậy, vội vàng nhẹ giọng mở miệng trấn an nói tại hạ đa tạ chư vị ưa thích. Bất quá tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng muốn mời chư vị hỗ trợ. Lâm Phong một cái mị nhãn ném đi, trực tiếp mê đảo một mảnh phan nữ. Nam thần đều mở miệng, các nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt nam thần mời nói. Cần chúng ta làm gì? Chỉ cần nam thần mở miệng chính là lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta đều nguyện ý đi làm. Phan nữ bọn họ quá điên cuồng, tràn đầy nhiệt tình để Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng là có chút không chịu nổi. Lâm Phong kiền cười hai tiếng, dùng cái này để che giấu giờ này khắc này xấu hổ. Chậm rãi mở miệng nói cái kia ngược lại là không nghiêm trọng như vậy, chính là tại hạ muốn tiến về Bắc Minh Sơn, không biết chư vị có thể là tại hạ nhường được chút. Lâm Phong thanh âm ôn nhuận êm tai, dẫn tới không thiếu nữ các tu sĩ trong lòng một trận dập dờn. Lần này mỹ nam kế thế công xuống tới, các nàng chỗ nào chịu được? Lâm Phong tiểu nói này, nữ tu sĩ bọn họ cũng là ý thức được các nàng không ổn. Phía trước các nàng đánh quá đầu nhập, trong lúc nhất thời không có chú ý, lại đem đường cho chặn lại. Nữ tu sĩ bọn họ lúc này đỏ mặt, cũng là mềm nhũn thanh âm. Từ hung hãn hổ nương môn một lần nữa trở về đến ôn nhu động lòng người nữ tu sĩ thật có lỗi a, nam thần, chúng ta cái này nhường đường. Nam thần nói sớm đi, bao lớn chút chuyện a. Lâm Phong vẹn vẹn lược thi mỹ nam kế liền để nữ tu sĩ bọn họ đình chỉ động tác trên tay, không còn đánh nhau đồng thời ngoan ngoãn nghe lời, tránh ra một con đường. Còn lại liền nhìn Lâu Khuynh Thành bên kia. Cùng lúc đó, một bên khác, Lâu Khuynh Thành bên này cũng là đồng bộ tiến hành. Tại Lâm Phong đối với nữ tu sĩ bọn họ khởi xướng mỹ nam kế đồng thời, Lâu Khuynh Thành cũng là đồng thời đối với nam tu sĩ bọn họ phát khởi mỹ nhân kế mọi người đừng lại đánh, tiểu nữ thật không muốn lại nhìn thấy có người thụ thương. từng đỏ hốc mắt, mang theo thanh âm nức nở. Lê Hoa đái vũ đôi mắt, trực tiếp xúc động nam tu sĩ bọn họ nội tâm. Một chút liền đem nam tu sĩ bọn họ cho gắt gao cầm chặt lấy. Trong mấy mắt, nam tu sĩ bọn họ đều khéo léo ngừng trong tay động tác, đình chỉ đánh nhau. Nữ thần nói cái gì chính là cái đó. Bọn hắn cũng không thể để nữ thần thương tâm lâu cô nương, sao ngươi lại tới đây? Ai? Lâu Khuynh Thành giả bộ giận dữ mà nhìn xem trước mặt nam tu sĩ bọn họ. Khẽ kêu nói sớm biết các ngươi sẽ đánh thành dạng này, tiểu nữ lúc trước liền không nên trao đổi vị trí. Tiểu nữ vốn là nghĩ hết sớm leo lên Bắc Minh Sơn. Hiện tại ngược lại tốt, các ngươi đánh nhau đánh cho vui mừng trực tiếp đem đường đều chặn lại. Lâu Khuynh Thành như thế một giáo huấn luyện, nam tu sĩ bọn họ mới đột nhiên kịp phản ứng. Bọn hắn trong lúc vô tình đem nữ thần đường chặn lại. Khó trách nữ thần sẽ như vậy thương tâm. Nam tu sĩ bọn họ trong lòng một trận tự trách gáy náy đỏ lên khuôn mặt, ngượng ngùng nhường ra một con đường đúng, nữ thần, việc này là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Vọng lâu cô nương chớ trách a. Lâu cô nương, ngươi xin mời. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Lâu Khuynh Thành cùng Lâm Phong liền đã giải quyết Bắc Minh Sơn tiền cản trở dòng người. Trực tiếp chỉnh xuất một đầu thông hướng Bắc Minh Sơn Quang Minh đại đạo. Tốc độ này, trực tiếp đem Lâm Lạc Tuyết bọn người cho nhìn ngây người. Nhanh như vậy, thật đúng là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Chương 649. Cái này cùng dự đoán có ước điểm không giống với. Chương 649, cái này cùng dự đoán có ước điểm không giống với. Mắt thấy thông hướng Bắc Minh Sơn con đường hiện lên đi ra đám người tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Lập tức thu hồi trước đó đối với Lâu Khuynh Thành chẳng thèm ngó tới. Chuyển thành tôn kính. Lúc đầu coi là lầu này Khuynh Thành chính là cái bình hoa mà thôi. Chưa đẹp mắt, không còn gì khác. Chưa từng nghĩ lầu này Khuynh Thành thật là có như vậy có chút tài năng đầu góc này xoay chuyển khá nhanh a. Mà Lâm Phong cùng Lâu Khuynh Thành thì là ăn ý liếc nhau một cái. Gật gật đầu, tựa hồ là đối với đối phương hành vi một loại khen ngợi. Lâm Phong, làm tốt lắm. Lâu Khuynh Thành, ngươi cũng là. Lâu Khuynh Thành trợ giúp đám người thành trừ chướng ngại để đám người có thể thuận lợi tiến về Bắc Minh Sơn. Cho nên trước đó Lâm Phong đáp ứng tốt tự nhiên cũng muốn thực hiện lâu cô đường, một đạo đi thôi. Ân. Lâu Khuynh Thành khom người một chút. Liền theo Lâm Phong bọn người cùng nhau đi Bắc Minh Sơn. Bất quá tại rời đi trước đó, Lâu Khuynh Thành từ mang theo người túi thơm bên trong vê thành một chút hương phấn đi ra, bay thẳng đến không trung vung đi. Sám trắng hương phấn dần dần bay xuống, hòa tan tại trong không khí. Không trung lập tức nhiều một cỗ thanh nhã mùi thơm, nhàn nhạt, giống như hoa lan hương, lại như thái dương phơi qua sau chăn mền mùi thơm ấm áp, để cho người ta không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Người được mùi thơm này, nam tu sĩ bọn họ đều nhao nhao ngã xuống. Nữ tu sĩ bọn họ cũng là. Bọn hắn chậm rãi nhắm mắt lại, như vậy tiến nhập mộng đẹp. Ngọt ngào đi ngủ lâu cô đường, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy Lâu Khuynh Thành đem một vòng không biết tên bột phấn gieo rắc trên không trung, mắt sắc trăm thông đạo người lập tức cảnh giác đứng lên, lên tiếng chất vấn đây là an thần hương, có thể để người ta tiến vào mộng đẹp. Trong lòng bọn họ vừa hận có oán, có tâm tình tiêu cực. Tiểu nữ đây là trợ giúp bọn hắn chìm vào giấc ngủ tiêu trừ tâm tình tiêu cực. Đồng thời cái này an thần hương là tiểu nữ làm, còn có chữa thương công hiệu a. Lâu Khuynh Thành giải thích xong liền đi theo đại bộ đội tiến lên. Mà trăm thông đạo người thì là nhìn qua cô gái nhỏ này đi xa phương hướng xuất thần. An thần hương, còn có thể chữa thương. Cô gái nhỏ này sẽ chế dược. Nên nói không nói, cái này chế dược trình độ đều nhanh vượt qua hắn. Có chút ý tứ bốn. Cho nên cô gái nhỏ này lần này tiến về Bắc Minh Sơn cũng là đi thu thập thảo dược. Bốn. Trong thông đạo người nghĩ có một ít xuất thần đợi hồi phục thần trí, Lâm Phong một nhóm người đã sớm đi ra thật xa. Trong thông đạo người thấy vậy vội vàng mở ra hắn cái kia kha cơ giống như chân ngắn nhỏ điên cuồng đuổi theo chờ chút bần đạo. Cùng lúc đó, một bên khác, ngoài Cửu Thiên, trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, Thiên đạo bản thể cuối cùng là đem ngoại thương cho an dưỡng khỏi hẳn tốt. Còn lại chính là nội thương. Nghĩ đến đám kia ngu xuẩn hạng run rế còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Nói thế nào đều là hắn cái này Thiên đạo trong bóng tối điều khiển. Lâm Phong bọn người muốn qua lại nơi nào có dễ dàng như vậy? Hắn đã vận dụng Thiên đạo chi lực phóng đại những người này tâm tình tiêu cực, kích thích những người này đánh nhau dục vọng. Rất nhanh, bầy kiến cỏ này hạng người lý trí sẽ bị phẫn nộ cùng vô tận dục vọng cho chiến đoạn. Từ đó trở thành một cái chỉ biết đánh nhau vô tình khôi lỗi cùng băng lãnh máy móc. Cũng chính là cái gọi là tử sĩ đến lúc đó, Lâm Phong bọn người muốn đi Bắc Minh Sơn cũng chỉ có đem những tử sĩ này cho hết tiêu diệt đến lúc này hay đi, thời gian hao phí tinh lực cũng không phải bình thường nhiều đợi đến Lâm Phong bọn người thật vất vả giải quyết số lượng này khổng lồ tử sĩ. Hắn đã sớm tính dưỡng khôi phục tốt. Nếu là vận khí tốt, hắn thậm chí có thể tại Lâm Phong giải quyết những tử sĩ kia trước đó liền khôi phục lại đến lúc đó, hắn liền có thể mượn tử sĩ tay lại lần nữa ra tay đối với Lâm Phong bọn người hạ độc thủ. Mà trái lại khi đó Lâm Phong, lúc trước đã tại tử sĩ trên thân hao tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực, khẳng định là vô cùng suy yếu, khó mà cùng mình địch nổi đến lúc đó, hắn nếu là muốn giết Lâm Phong chẳng phải là có tay là được. Còn có nam nhân kia, hắn cũng muốn đem nó mang về, một lần nữa cho trấn áp lại. Vừa nghĩ tới chuyện tốt gần, lập tức liền phải giải quyết hai cái này uy hiếp cùng mầm hai vạn. Thiên đạo bản thể liền không tự chủ được một trận mừng rỡ đứng lên ngươi, đem thiên cơ kính lấy ra, bản tôn lại nhìn xem tiến triển như thế nào. Thiên đạo bản thể cho thiên đạo hóa thân một ánh mắt. Thiên đạo hóa thân lập tức ngoan ngoãn lấy ra thiên cơ kính, làm thiên đạo bản thể hình người ra đỡ. Kỳ thật thiên đạo bản thể nhìn vào dương là một chuyện, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn Lâm Phong tiểu tử thúi kia cùng trường sinh nam nhân kia thê thảm không thôi, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Cũng tốt giải chính mình trước đó tại bọn hắn nơi đó bị tức, nhưng là bốn. Hiện thực thường thường cái kia rất đánh mặt, hy vọng càng cao, thất vọng lại càng lớn. Nhìn thấy thiên cơ kính lý mặt cảnh tượng thời điểm, Thiên đạo bản thể hảo tâm tình trong nháy mắt liền không có. Nguyên bản rào rạt ở trên mặt dáng tươi cười cũng là lập tức cứng đờ. Quanh thân cũng là tản mát ra một cỗ cực độ quỷ bí hắc ám khí tức bốn. Tại sao có thể như vậy? Gào thét gầm rú âm thanh từ trong cổ họng phun ra. Thiên đạo bản thể một mặt khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. con mắt chừng đến khoảng chừng đèn lồng đỏ lớn như vậy, hiện đầy tơ máu, đã là trận đến cực hạn, lại trận xuống dưới, con mắt đều sẽ bị sinh sinh xé rách không. Không phải là dạng này, thiên đạo bản thể tại thiên cơ trong kính cũng không có nhìn thấy Lâm Phong cùng nam nhân kia ăn quả đắng tình cảnh, không chỉ có không nhìn thấy bọn hắn ăn quả đắng khó chịu bộ dáng, thiên cơ kính lý hình ảnh ngược lại để chính hắn dẫn đầu không kiềm được. Cái này cùng dự đoán làm sao có ước điểm không giống mới, chỉ mỗi ngày cơ trong kính nguyên bản còn dựa theo dự đoán, dựa theo kế hoạch hoàn hảo tiến hành đám người, tại nhìn thấy nam tử áo trắng cùng nữ tử áo hồng đi tới đằng sau, nhao nhao đình chỉ đánh nhau, một mặt si mê hướng bọn họ nam thần nữ thần nhìn lại đầy mắt đều là tiểu đạo tâm, khoe miệng cũng là không tự chủ chảy ra nước mắt. Nam thần a, ngươi đã đến. Nữ thần, ngươi cũng tới. A a a, là nam thần. Bốn, cái này điên cuồng mà si mê bộ dáng đúng vậy chính là thỏa thỏa truy tinh hiện trường sao? Tại Lâm Phong cùng nữ tử áo hồng mở miệng đối với những người này lúc nói chuyện, những người này thì càng kích động, vẹn vẹn nháy mắt mấy cái, ngoắc ngoắc ngón tay cũng đủ để cho những người này điên cuồng kích động. Cuối cùng không biết Lâm Phong cùng nữ tử áo hồng đối với đám người nói cái gì, đám người lại điên cuồng gật đầu. Sau đó một mặt khéo léo nhường ra một đầu thông hướng Bắc Minh Sơn Quang Minh Đại Đạo. Nhìn đến đây thiên đạo bản thể là triệt triệt để không bình tĩnh. Các ngươi bảy kiến cỏ này hạng người đến cùng đang làm gì? Mau đánh a, nhanh lên đánh nhau a. Làm sao không chỉ có không có đánh đứng lên ngược lại còn chủ động nhường đường nữa nha. Cái này cùng hắn dự đoán không giống với a. Nhưng là mặc kệ thiên đạo bản thể như thế nào gào thét, đám người đã bị Lâm Phong cùng cái kia nữ tử áo hồng tẩy não thành công quỷ quần áo của bọn hắn phía dưới. Nhu thuận đến giống như một cái con rối giật dây bình thường. Lâm Phong cùng nữ tử áo hồng nói cái gì, bọn hắn tự nhiên cũng liền làm cái gì. Chính là thiên đạo chi lực giờ này khắc này cũng là khống chế không nổi bọn hắn. Trời đất bao la, nhan trị lớn nhất. Tại nhan trị trước mặt, tại mỹ nam mỹ nhân trước mặt, thiên đạo chi lực tính là cái dám gì a? Thiên đạo lại là cái tha gì? Thế là, tại thiên đạo nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Phong một đoàn người nên ngang đi tiến vào Bắc Minh Sơn. Mà những cái kia bất tranh khí hạng run rế cũng không biết làm sao nhau nhau ngã xuống. Ngay tại chỗ đi ngủ, dựa vào, ai có thể nói cho hắn biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên đạo không rõ Lâm Phong bọn hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu. Có lẽ cả một đời đều không nghĩ ra Lâm Phong bọn người là dựa vào lấy nhan trị tin phục đám người. Chương 650, có hạ lạc. Thiên đạo phương. Chương 650, có hạ lạc. Thiên đạo phương. Lâm Phong bọn người tiến vào Bắc Minh Sơn đằng sau hết thảy đều là rất thuận lợi đang tiến hành. Bắc Minh Sơn ly đích thật là cơ duyên vô số. Vẹn vẹn đi một đoạn lộ trình, Lâm Phong bọn người liền thu hoạch phi thường khả quan cơ duyên đương nhiên, Bắc Minh Sơn lý trừ cơ duyên, hình thù kỳ quái hung thú cũng là không nói chơi, đám hung thú này đều là tại thiên địa mới bắt đầu vẫn sinh hoạt tại Bắc Minh Sơn lý mặt. Hấp thu Bắc Minh Sơn thiên địa tinh hoa, hấp thu Bắc Minh Sơn lý mặt vô cùng vô tận cơ duyên. Cho nên đám hung thú này tự nhiên cũng là có một ít cớ cùng thực lực. Tại Lâm Phong bọn người tiến lên trên đường không ít cho Lâm Phong bọn hắn chơi ngáng chân. Nhưng đối với Lâm Phong bọn người mà nói lại là chút lòng thành. Lâm Phong đối phó bọn chúng đó càng là dễ như trở bàn tay, một bữa ăn sáng sông lớn kiếm ý, lấy ngón tay là lưỡi dao. Trong lúc vô hình, cường thế kinh khủng kiếm ý hướng hung thú đập vào mặt. Vẹn vẹn phất tay nhấc chỉ ở giữa, Lâm Phong cũng đã đem cản đường hung thú cho thành công chém giết, tại thủ hạ ở trong đó không thiếu có 9 cái đầu rắn độc mãnh thú, càng có miệng như túi lớn bình thường có thể thôn vệ vạn vật con ác thú, còn có làm sao ăn đều ăn không đủ no cự dạ dày yêu thú. Nhìn xem những này ngổn ngang lộn xộn đổ vào Lâm Phong trước mặt hung thú thi thể, Lâu Khuynh Thành ánh mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác ánh sáng, thưởng thức Lâm Phong thực lực đồng thời, cũng dưới đáy lòng âm thầm may mắn chính mình lúc trước là cùng đúng người. Hô, còn tốt nàng lúc trước kiên trì muốn đi theo Lâm Phong bọn người, nếu là không có nàng trước đó một phen quấn quýt chặt lấy kiên trì muốn cùng Lâm Phong hợp tác, nàng lại chỗ nào có thể như vậy thuận lợi, thuận buồm xuôi gió đi đến bây giờ. Nếu như là Lâu Khuynh Thành một người tiến vào cái này Bắc Minh Sơn, sợ là đám hung thú này liền đủ nàng chịu được. Lâu Khuynh Thành từ hung thú đối với Lâm Phong trong công kích không khó coi ra đám hung thú này cũng là có thực lực nhất định, ở đồng thời thực lực còn xa xa phía trên nàng. Nếu là nàng đối đầu đám hung thú này, đều đừng nói giống Lâm Phong nhẹ nhàng như vậy đánh thắng được hay không cũng là một cái vấn đề. Làm không tốt, mạng nhỏ đều sẽ khoác lên bên trong. Cái này Lâm Phong không hổ là nàng nhìn chúng người, thật không hổ là một cái không sai hợp tác đồng bạn. Lâu Khuynh Thành đáy mắt tinh quang khẽ quét mà qua, tốc độ nhanh đến người bình thường căn bản chú ý không đến. Nhưng Lâu Khuynh Thành đáy mắt một vòng lưu quang nhưng vẫn là bị một mực chú ý nàng Lâm Lạc Tuyết thấy được. Từ lúc Lâu Khuynh Thành cùng bọn hắn đồng hành đằng sau, Lâm Lạc Tuyết vẫn yên lặng chú ý Lâu Khuynh Thành động tĩnh. Dù sao cũng là đệ đệ thối mệnh định cơ duyên, nàng tự nhiên là muốn bao nhiêu thêm chú ý một chút. Mặc dù Lâu Khuynh Thành luôn miệng nói là hợp tác mà thôi, nhưng sự thật thật là như vậy sao? Thật chỉ là hợp tác đơn giản như vậy sao? Cùng nhau đi tới, Lâu Khuynh Thành xác thực cũng là rất an phận, cũng không có làm cái gì quá phận không phục tự động, đối với Lâm Phong cũng là có khoảng cách nhất định. Xác thực như chính nàng lời nói, bọn hắn chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ. Nhưng mà, bây giờ khi nhìn đến đệ đệ thối chính tay đâm hung thú đằng sau, Lâu này Khuynh Thành đấy mắt lại lóe lên một tia thưởng thức ánh sáng. Chẳng lẽ lại nàng muốn? Xem ra Lâu Khuynh Thành ý hiếp cũng không có giải trừ. Nữ nhân này vẫn như cũng là nàng đối thủ cạnh tranh. Lại đi mấy ngày, Lâu Khuynh Thành một mực không có động tĩnh, dây đỏ vòng tay đột nhiên có manh mối. Mọi người đi tới một cái chỗ ngã ba trước mặt, hết thảy có ba cái chi nhánh khác nhau, cũng là đám người lựa chọn thời khắc tiền bối, sau đó nên đi như thế nào. Bọn hắn muốn tìm dù sao cũng là Trường Sinh tiền bối bản thể, tự nhiên nên hỏi thăm Trường Sinh tiền bối ý kiến bên trái. Trường Sinh tiền bối ở bên trái trên con đường này cảm ứng được rất mạnh bản thể khí tức, cấp ra Lâm Phong một cái khẳng định đáp án. Lâu Khuynh Thành cũng muốn cùng Lâm Phong bọn người cùng nhau tiến lên, nhưng nàng Tơ Hồng chỉ rõ phương hướng lại là bên phải, đây cũng là mang ý nghĩa nàng muốn đáp án cần có tự do đều ở bên phải con đường này, cùng Lâm Phong bọn hắn không thiện đường. Xem ra, cũng là thời điểm mỗi người đi một ngả. Vì sao vừa nghĩ tới muốn tách ra, tâm tình của nàng sẽ như vậy xa suốt đâu? Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị hướng bên trái thời điểm ra đi đội ngũ cuối cùng, Lâu Khuynh Thành mở miệng cảm tạ chư vị đoạn thời gian này chiếu cố. Bây giờ tiểu nữ cũng tìm tới cơ duyên của mình, chúng ta xin từ biệt đi. Ân. Lâm Phong đối với Lâu Khuynh Thành muốn rời khỏi không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Cái này khiến Lâu Khuynh Thành không khỏi có một ít thất lạc, nhưng vẫn là có chút phúc phúc thân thể diện rời đi. Lâm Lạc Tuyết gặp Lâu Khuynh Thành bóng lưng rời đi, cũng là chậm rãi thở dài một hơi. Hô. Cuối cùng rời đi bốn. Xem ra trong thời gian ngắn nàng là không cần lo lắng. Ngay tại Lâu Khuynh Thành rời đi đằng sau, Trăm Thông đạo người cũng là nói theo nghe nói cái này Bắc Minh Sơn lý có thật nhiều tiên thảo tiên dược. Cái kia bần đạo cũng muốn đi tìm kiếm cơ duyên của mình, đi tìm thần đan diệu dược. Nói xong, Trăm Thông đạo người lựa chọn ở giữa con đường kia, vừa xoay người rời đi. Lâm Phong gật gật đầu, liền dẫn đám người hướng phía bên trái con đường kia đi đến. Sau nửa cách giờ, một cái nháy mắt, Trường Sinh Thần Đế tiến lên bước chân bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên đình chỉ bất động, trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ tiền bối, thế nào? Lâm Phong dẫn đầu kịp phản ứng không thích hợp, vội vàng bén nhạy mở miệng hỏi thăm Trường Sinh Thần Đế. Trường Sinh Thần Đế đình chỉ một lát, trong mắt đột nhiên hiện lên hai đạo ánh sáng, yên lặng nhìn cách đó không xa đỉnh núi. Càng đến gần, cỗ khí tức kia liền càng phát ra nồng đậm. Không có sai, khẳng định chính là cái chỗ kia Lâm tiểu tử, ta có thể cảm giác được. Hắn ngay ở phía trước, ngay ở phía trước cái kia đỉnh núi chỗ. Hắn? Lâm Phong lặp lại Trường Sinh Thần Đế lời nói một lần, ngẩn ra một chút, sau đó liền bỗng nhiên phản ứng lại. Có thể làm cho tiền bối như vậy cao hứng, như vậy hưng phấn kích động hắn, nghĩ đến tất nhiên là tiền bối bản thể. Chứ bản thể, giống như cũng không thể nào là thứ khác ngoài bản thể. Có hạ lạc. Lâm Phong thăm dò tính hỏi mở miệng. Trường Sinh Thần Đế nghe ngóng điên cuồng nhẹ gật đầu, khẳng định không gì sánh được đối với. Ta là sẽ không cảm ứng sai. Khí tức kia rất là nồng đậm, ta không thể quen thuộc hơn nữa. Tất nhiên là bản thể không thể nghi ngờ. Quen đi còn lại, bây giờ thật vất vả có bản thể hạ lạc. Lâm Phong bọn người tự nhiên là kích động cao hứng không gì sánh được. Bọn hắn đều thay Trường Sinh Thần Đế cao hứng vậy còn chờ gì? Đi nhanh đi tiền bối. Nói đi, Lâm Phong một đoàn người cũng là bước nhanh hơn, cực nhanh hướng Trường Sinh Thần Đế nói tới đỉnh núi đi đến. Cùng lúc đó, một bên khác, ngoài Cửu Thiên Tiên Đạo bản thể khi nhìn đến tiên cơ kính bên trong Lâm Phong một đoàn người rời đi phương hướng cũng là sức sở. Nếu là hắn không có nhìn lầm, Lâm Phong một đoàn người mục đích hẳn là Hắc Huyền Sơn. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo bản thể sắc mặt đột nhiên lạnh, biểu lộ dần dần bóp méo đứng lên. Vẻ lo âu chi sắc nổi lên trong lòng. Bọn hắn làm sao lại đến đó? Nơi đó thế nhưng là giam giữ nam nhân kia, cũng chính là Trường Sinh Thần Đế bản thể địa phương. Chẳng lẽ lại, bọn hắn là phát hiện cái gì? Không phải vậy làm sao lại trùng hợp như vậy? Bắc Minh Sơn tổng cộng liền lớn như vậy, bọn hắn ngọn núi nào không thể đi tìm? Hết lần này tới lần khác vừa lên đến liền trực tiếp tiến về Hắc Huyền Sơn đâu? Ý niệm tới đây, Thiên Đạo cũng là hoảng hồn, biểu thị chính mình rất phương. Không thành không thành. Hắn bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục lại, còn không thể đối với Lâm Phong cùng nam nhân kia ra tay. Nhưng là, để hắn trơ mắt nhìn nam nhân kia đi Hắc Huyền Sơn cầm lại bản thể hắn tự nhiên là làm không được. Thiên Đạo trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, tiến tới lương nan, chỉ có thể lo lắng xuống đáng chết. Làm sao hết lần này tới lần khác liền bị bọn hắn biết được hạ lạc đâu? Lần này nên làm cái gì? Hắn cũng rất phương a. Chương 651. Thần sa đoạn, quái vật lông đỏ vô sinh. Chương 651. Thần sa đoạn, quái vật lông đỏ vô sinh. Lâm Phong cùng nam nhân kia rời trấn ép Trường Sinh Thần Đế bản thể Hắc Huyền Sơn càng ngày càng gần. Mắt thấy cũng nhanh muốn đi đến nơi muốn đến. Thiên Đạo bản thể một trái tim cũng là cao cao nhất lên. Thở mạnh cũng không dám một cái, đầy đầu đều đang suy tư lo lắng lấy nên như thế nào ngăn cản Lâm Phong cùng nam nhân kia. Cho hắn bản nguyên khôi phục lại nhiều tranh thủ một chút thời gian. Nếu là thật sự bị Lâm Phong cùng nam nhân kia cầm lại bản nguyên, vậy hắn kế hoạch, hắn tính toán vẽ hết thảy đều đem ngâm nước nóng. Hắn hiện tại đạt được đây hết thảy cũng toàn bộ đều sẽ phó mặc. Không được, cái gì đều có thể ném, duy chỉ có nam nhân kia bản thể ném không được. Nam nhân kia bản thể một khi bị cầm đi đối với Thiên Đạo mà nói sẽ là một bút tổn thất không nhỏ. Dương mắt nhìn một chút Bắc Minh Sơn bên ngoài đám kia còn tại trong ngộng đẹp các tu sĩ, Thiên Đạo bản thể chỉ có thể âm thầm cắn răng, một trận hừ lạnh. Hừ, một đám không trông cậy được phế vật. Thiên Đạo bản thể vốn là muốn thao túng những tu sĩ này để bọn hắn biến thành trong tay hắn khối lỗi, từ đó tiến vào Bắc Minh Sơn, tại Lâm Phong bọn người tiến về Hắc Huyền Sơn địa phương tiến hành mai phục, lại đem Lâm Phong bọn người một mẹ hút gọn, cưỡng ép kéo dài bọn hắn hành động. Nhưng là khi nhìn đến đám kia hạng run rế không có thành tựu phế vật bộ dáng thời điểm, Thiên Đạo bản thể quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, được rồi, đám phế vật này khẳng định là dựa vào không được. Trông cậy vào bọn hắn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ngay tại Thiên Đạo bản thể vô kế khả thi thời điểm, Thiên Đạo hóa thân thuận miệng để như vậy đầy miệng bản thể ngài không cần phải lo lắng, không phải còn có thần sa đoạ sao? Nếu những sâu kiến kia hạng người không trông cậy được vào, vậy không bằng để thần sa đoạ xuất động. Thiên Đạo bản thể nghe ngóng cũng là hơi sửng sở. Sau đó hai mắt tỏa sáng, lập tức bắn ra tinh quang đúng a. Còn có thần sa đoạ bộ tộc. Hắn làm sao đem cái này đem quên đi? Xem ra hóa thân này hay là có như vậy điểm tác dụng. Tạm thời trước không đem hắn hấp lại cải tạo. Thiên Đạo hóa thân trong miệng cái này thần sa đoạ chính là tín niệm sụp đổ, sa đoạ hắc ám, bị hắc ám thôn phệ lý trí một loại tà khí quái vật. Những quái vật này sở dĩ sẽ gọi thần sa đoạ, là bởi vì bọn hắn trước đó chính là thần. Bọn hắn chỉ là bởi vì không thể ngăn cản được tham niệm của mình cùng một chút tâm tình tiêu cực, từ đó cùng Hắc Ám làm giao dịch đem linh hồn của mình bán cho Hắc Ám, đến tận đây từ trên thần vị rơi xuống, biến thành cái này thần sa đoạn. Nói dễ nghe là thần sa đoạn, nói đến khó nghe một chút chính là từ trên thần vị ngã vào Hắc Ám quái vật. Không có thần vị, không có linh hồn, bọn hắn cả ngày cùng bóng tối vô cùng vô tận vượt qua. Dần dà, còn sót lại lý trí bị hắc ám nuốt hết. Lúc này mới biến thành như vậy không phải người không phải quỷ quái vật bộ dáng. Cái này thần sa đọa bên trong lấy một cái thần bí quái vật lông đỏ làm thủ lĩnh. Nghe nói cái này quái vật lông đỏ vốn là cùng Trường Sinh Thần Đế ngang nhau vị phân thần minh. Không chỉ có như vậy, nó càng là Trường Sinh Thần Đế đệ đệ Vô Sinh Thần Đế, cùng là hỗn độn bộ tộc tộc trưởng người tranh cử. Vô Sinh Thần Đế tự xưng là thanh cao, tự cho mình siêu phàm. Hắn cao ngạo lại cực độ tự tin cho là hỗn độn tộc trưởng vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là Trường Sinh Thần Đế làm tới vị trí tộc trưởng. Cái này khiến Vô Sinh lòng sinh ghen ghét. To lớn tham niệm cùng dục vọng thúc đẩy Vô Sinh cùng Hắc Ám tiến hành giao dịch. Tự nguyện từ bỏ thần vị, trở thành thần sa đoạn. Quanh năm du tẩu cùng trong bóng tối. Không chỉ có như vậy, vì trả thù Trường Sinh Thần Đế cùng hỗn độn bộ tộc, Vô Sinh thậm chí cùng Thiên Đạo cũng làm giao dịch, giúp đỡ Thiên Đạo cùng một chỗ đối phó hỗn độn bộ tộc. Lúc này mới đưa đến hỗn độn bộ tộc tộc diệt. Mà Trường Sinh Thần Đế cũng là nắm Vô Sinh phúc mới có thể quanh năm bị Thiên Đạo giam lỏng, trấn áp nơi này. Cuối cùng, bởi vì thời gian dài cùng Hắc Ám liên hệ, Vô Sinh cũng dần dần bị đồng hóa, trở thành một cái ăn thịt người máu, ăn thịt người, ăn lông ở lỗ quái vật lông đỏ. Mặc dù lý trí đã không tồn tại nữa, nhưng Thiên Đạo bản thể tin tưởng vững chắc cái này thần sa đọa Vô Sinh đối với Trường Sinh Thần Đế hận ý hay là tại. Dù sao đây chính là sâu tận xương tủy hận ý đủ để khắc cốt minh tâm, thực cốt toàn tâm, lại thế nào khả năng bị tùy tiện xóa đi đâu. Ý niệm tới đây, Thiên Đạo bản thể đã có ý nghĩ đối với Thiên Đạo hóa thân nói lên đề nghị cũng là có chút hài lòng. Gật gật đầu, mở miệng nói cái chủ ý này không sai. Vậy thì do ngươi đi tìm thần sa đọa bộ tộc, thả ra Trường Sinh Thần Đế sắp tiến về Hắc Huyền Sơn tin tức. Tốt nhất là có thể làm cho quái vật lông đỏ biết. Là mỗi ngày đạo bản thể tâm tình chuyển tốt. Thiên Đạo hóa thân cũng là thở dài một hơi. Vội vàng tiếp nhiệm vụ, quay người rời đi. Thiên Đạo hóa thân vừa rời đi ngoài cửu thiên, liền đi tới thần sa đọa chỗ âm trong cốc. Cái này âm cốc tương đương với Bắc Minh Sơn bên trong Hắc Ám cấm khu. Thiên Đạo hóa thân mới vừa vào đi, liền cảm nhận được đập vào mặt khí tức hắc ám. Cường thế khí tức hắc ám để Thiên Đạo hóa thân một trận đầu váng mắt hoa, nuốt ngạt khó thở. Có một loại hô hấp không được cảm giác. Khí tức tử vong tràn ngập các nơi. Dưới chân trong thổ địa cũng là tản ra khí tức tà ác. U ám thiên địa, đen kịt nước suối, là cái này âm cốc vĩnh hằng bất biến sát thái. Thiên Đạo hóa thân đưa thân vào này, cảm giác cả người đều bị trong không khí tràn ngập nồng đậm quỷ dị cùng không rõ bao vây lấy người nào. Có thần sa đọa dẫn đầu cảm nhận được Thiên Đạo hóa thân đến, vội vàng nghiêm nghị mở miệng chất vấn. Thanh âm bạo phá như sấm, chấn động đến âm trong cốc hư không một mảnh lắc lư. May Thiên Đạo hóa thân thường xuyên đợi tại Thiên Đạo bản thể bên người, đối với Thiên Đạo bản thể thỉnh thoảng gầm rú đã thành thói quen. Không phải vậy khẳng định sẽ bị bất thình lình thanh âm dọa cho nhảy một cái. Bởi vì Thiên Đạo hóa thân thu lại tự thân thiên đạo chi lực, cho nên tại thần sa đọa xem ra, trước mặt cái này nghiễm nhiên chính là một cái thân mặc áo đen bình thường tu sĩ bình thường. Bất quá cái này tu sĩ áo đen là gan ngược lại là đủ lớn. Nơi này chính là âm cốc, Bắc Minh Sơn cấm khu. Dám lẻ loi một mình đến đây, không muốn sống nữa. Mạng muội quấy rầy chư vị đại nhân, tại hạ là phụng nhà ta chủ tử chi mệnh đến cho chư vị truyền đạt tin tức. Truyền đạt tin tức? Lại một thanh âm truyền đến, rất rõ ràng là một cái khác thần sa đoạn. Thanh âm này tràn ngập nghi hoặc, rất là không hiểu. Thật sự là không rõ tại sao phải có một tên mao đầu tiểu tử đột nhiên xâm nhập bọn chúng căn cứ, còn luôn miệng nói là thay hắn chủ tử đến truyền đạt tin tức. Hắn chủ tử là ai? Truyền đạt lại là cái gì tin tức? Tại sao phải cho bọn hắn truyền đạt tin tức? Từng cái nghi vấn bắn ra, trực tiếp khốn nhiều đến thần sa đoạn đau đầu ở trong đó sẽ không phải có bê đi. Ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Lại là một trận như sấm thanh âm bạo phá mà ra ẩn chứa trong đó nồng đậm sát khí để âm trong cốc ngàn vạn sinh linh vội vàng không kịp chuẩn bị run lẩy bẩy. Thiên Đạo hóa thân cũng là bị bất thình lình một tiếng giống to dọa cho đến sửng sốt một hồi. Sau đó cố giả bộ chấn định, chậm rãi mở miệng đáp lại tại hạ đến đây không có mục đích gì, cũng không có ý xấu, chỉ là muốn hảo tâm nhắc nhở chư vị đại nhân một chút. Trường Sinh Thần Đế gần đây sẽ trải qua Hắc Huyền Sơn. Tin tức truyền đến, tại hạ liền cáo lui. Tin tức truyền đến sau, không đợi những này thần sa đoạ kịp phản ứng, Thiên Đạo hóa thân trực tiếp lòng bàn chân trở đi, tại chỗ trốn đi. Dựa vào. Rốt cục rời đi cái kia làm cho người hít thở không thông địa phương. Trước mặt hắn dọa đến chân đều mềm nhũn. Nếu là hắn lại tiếp tục đợi ở nơi đó, sớm muộn sẽ bị dọa chết tươi. Chương 652. Khí tức quen thuộc. Vô Sinh Thần Đế. Chương 652. Khí tức quen thuộc. Vô Sinh Thần Đế. Thiên Đạo hóa thân quả nhiên là đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Căn bản cũng không cho thần sa đọa kịp phản ứng thời gian đợi hai cái này thần sa đọa kịp phản ứng thời điểm. Thiên Đạo hóa thân đã sớm bỏ trốn mất dạng, trốn mất. Dù sao tin tức truyền đến, vậy hắn trước hết chạy ra. Không phải vậy tiếp tục lưu lại cái này âm trong cốc sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Hai cái thần sa đọa mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Bên trong một cái mới do dự mở miệng phía trước bệnh tâm thần kia nói Trường Sinh Thần Đế chẳng lẽ chúa tể. Lời còn chưa nói hết, liền bị một cái khác thần sa đọa đánh gậy im ngay. Người kia chính là chúa tể tâm bệnh, cũng là chúa tể vùng đi không được bóng ma. Chúa tể cũng là bởi vì hắn mới biến thành bộ dáng này. Việc này không cần nhắc lại, miễn cho để chúa tể kích động khó chịu. Hai cái thần sa đọa ngay tại nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo bóng đen to lớn đã từ đám bọn hắn sau lưng hiện hiện. Trong hắc ám kinh hiện hai đạo hỏa hồng ánh sáng đem hai cái thần sa đọa nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở các ngươi. Nói cái gì? Trường Sinh Thần Đế? Là hắn? Hệ câm thanh âm khàn khàn từ trong hắc ám ung dung truyền ra. Khó nghe đến không giống như là người đang nói chuyện. Cái này căn bản là dã thú đang thét đạo. Từ trong cổ họng gian nan mài mòn ra mấy cái âm tiết đứt quãng, miễn cương chắp vá thành một câu. Dọa người thanh âm quanh quẩn tại sâm sâm âm trong cốc để cho người ta căn bản phân biệt không lên tiếng đầu ngẩn. Không rõ ràng thanh âm đến cùng là từ chỗ nào phát ra tới. Hai cái nguyên bản tại nói chuyện với nhau thần sa đọa nghe được tiếng nói quen thuộc này sau lập tức lên một thân nổi da gà. thanh âm này bốn. Đúng vậy, chính là âm trong cốc có quyền nhất uy, cũng là kinh khủng nhất, mọi người đều nghe tin đã sợ mất mật quái vật lông đỏ, chúa tể đại nhân sao? Hai cái thần sa đọa toàn thân run lên, vội vàng hướng lấy sau lưng bóng tối vô tận chính là một trận mãnh liệt dập đầu chúa tể đại nhân. Chủ, chúa tể đại nhân. Lần này hai cái thần sa đọa mới nhìn rõ quái vật lông đỏ vị trí. Bóng tối vô tận bên trong, một cái tồn tại kinh khủng chậm rãi đi ra, ở giữa trong tay của nó kéo lấy thật dài xích sắt. Xích sắt kia vừa đen vừa thô lại lớn, khoảng chừng tay của một người cánh tay lớn như vậy. Mặt ngoài mọc đầy màu đỏ thẫm rỉ sắt, trên mặt đất phát ra chói tai tiếng vang. Mài rơi xuống rỉ sắt rơi xuống đất, trong không khí lập tức tràn đầy một trận gây mũi mùi rỉ sắt. Cái này chúng thần sa đọa trong miệng chúa tể đại nhân khoảng chừng cao 5 trượng, trên thân mọc đầy đỏ bừng lông dài, lít nha lít nhít, giống như một con dã thú, khiếp người không gì sánh được. Hai cái màu đỏ tươi mắt to giống như đèn lồng đỏ bình thường, trong hắc ám bắn ra hồng quang, tràn ngập quỷ dị cùng không rõ giống. Vẹn vẹn gào thét một tiếng, toàn thân tán phát uy áp cũng đầy đủ hủy thiên diệt địa trường sinh thần đế. Hắn không phải là bị trấn áp sao? Chuyện gì xảy ra? Hai cái thần sa đọa giờ này khắc này nơi nào còn dám giấu giếm? Tại quái vật lông đỏ một phen uy hiếp phía dưới, trực tiếp đưa chúng nó phía trước nghe được tin tức 1 năm 1 mười bàn giao rõ ràng. Giống. Khi biết trường sinh thần đế trốn tới đằng sau, quái vật lông đỏ lại là nhịn không được một trận gào thét. Nguyên bản đỏ bừng đôi mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi, bắn ra nồng đậm sát khí cùng khát máu giống như khí tức khủng bố. Trong lòng hận ý trong nháy mắt lại lần nữa quần quần sôi trào lên. Không nghĩ tới cái này trường sinh thần đế thế mà không chết, còn tốt có chết hay không đi tới Bắc Minh Sơn, sắp tiến về Hắc Huyền Sơn. Quái vật lông đỏ tự nhiên là biết trường sinh thần đế tiến về Hắc Huyền Sơn ý đồ đương nhiên là vì cầm lại bản thể của hắn. Bất quá quái vật lông đỏ luôn luôn đối với trường sinh thần đế hận thấu xương, ghen ghét như thủ, tự nhiên không có khả năng để nó như vậy thuận lợi. Nó ước gì trường sinh thần đế chết cho phải đây. Nghĩ như vậy, quái vật lông đỏ đột nhiên có một cái tà ác lại điên cuồng ý nghĩ, triệu tập thần sa đoạn bộ tộc, lập tức theo bản tọa xuất phát, tiến về Hắc Huyền Sơn, mai phục trường sinh thần đế, sau đó đem nó tiêu diệt chi. Trường sinh thần đế a, trường sinh thần đế, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên tới đến bản tọa trên địa bàn. Nếu là bản tọa không biết ngươi đã đến, bản tọa đương nhiên sẽ không làm cái gì. Nhưng là bản tọa nếu biết được, vậy bản tọa liền tất nhiên không có khả năng để cho ngươi còn sống rời đi. Trước đó bản tọa khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ bản tọa đã cùng Hắc Ám hòa thành một thể, thực lực tăng nhiều, là ngươi tưởng tượng không đến khủng bố. Diệt đi ngươi chân linh hay là không nói chơi, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, không có chân linh ngươi lại là như thế nào thê thảm chật vật, không có chân linh như là phế vật ngươi còn có thể không là bản tọa đối thủ. Bên trong một cái thần sa đọa nghe chút luôn cảm thấy chúa tể đại nhân quyết định này tựa hồ quá qua loa, vừa định mở miệng ngăn cản tới chúa tể đại nhân, cái này sẽ không có cái gì không ổn. Tin tức này tới quá mức kỳ quặc, ta luôn cảm giác có bẫy. Lời còn chưa nói hết, liền bị quái vật lông đỏ một cái tử vong ngưng thị trường trở về lập tức xuất phát. Thanh âm vô cùng kiên định, căn bản cũng không có thương lượng đường lui. Quái vật lông đỏ ngắn ngủi 4 chữ trực tiếp đem thần sa đọa đường lui cho phá hỏng. Vừa dứt lời, chỉ thấy quái vật lông đỏ mang theo một nhóm thần sa đọa trùng trùng điệp điệp hướng lấy Hắc Huyền Sơn phương hướng bay đi, đây chính là tiêu diệt trưởng sinh thần đế tiện nhân kia thời cơ tốt đẹp. Nó tất nhiên là không thể bỏ qua. Giờ này khắc này, Thiên đạo bản thể nhìn lên trời cơ trong kính quái vật lông đỏ đã xuất phát, không khỏi cười lạnh thành tiếng hừ hừ. Xem ra lần này đều không cần bản tôn xuất thủ. Vừa vặn, mượn từ tay của nó thay bản tôn khứ trừ uy hiếp, cũng tiết kiệm bản tôn tự mình động thủ. Làm rất tốt, hóa thân 4. Mà cùng lúc đó Lâm Phong một đoàn người còn tại điên cuồng đi đường trên đường nhanh, ta đã nhìn thấy đỉnh núi. Hắc Huyền Sơn lập tức liền muốn tới. Không ngủ không nghỉ liên tiếp đi dòng dã 3 ngày chưa từng nghỉ ngơi, đám người khó tránh khỏi cũng là có một ít tinh bị lử tẫn. Lúc này, Dung Lạc chợt nhìn thấy một cái đen kịt đỉnh núi xuất hiện trong mắt. Nghĩ đến nhất định là cái kia Hắc Huyền Sơn không thể nghi ngờ. Ngay sau đó liền tới tinh thần, vội vàng hưng phấn mà chỉ vào cái kia đen kịt đỉnh núi hò hét, đám người hướng phía Dung Lạc ngón tay nhìn lại. Nha, thật đúng là, xem ra hy vọng đang ở trước mắt, bọn hắn cũng phải thêm ủng hộ, cố gắng một chút. Mọi người nhất thời liền một lần nữa giấy lên đấu trí, tràn đầy lực lượng đón đỉnh núi kia chính là cực tốc tiến lên. Cách Hắc Huyền Sơn càng gần, Trường Sinh Thần Đế biểu lộ liền càng nghiêm trọng. Khí tức này 4, là ảo giác của hắn sao? Dường như nhìn ra Trường Sinh Thần Đế không thích hợp. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Thần Đế, hạ giọng hỏi thăm tiền bối, thế nào? Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phong biết được tiền bối tất nhiên là không nguyện ý để bọn hắn lo lắng, cho nên mới một mực kiềm chế cảm xúc, giấu giếm một ít sự tình. Thế nhưng là xảy ra sự tình liền phải giải quyết, một mực giấu giếm căn bản là không giải quyết được vấn đề gì. Ai bất đắc dĩ than ra thở ra một hơi. Trường Sinh Thần Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm tiểu tử thật đúng là nhạy cảm, cái gì đều không thể gạt được hắn, nhưng là việc này hắn cũng không thể 100% khẳng định, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng hắn đúng là mơ hồ trên không trung cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Khí tức này không phải bản thể hắn, mà là đến từ đệ đệ của hắn Vô Sinh Thần Đế. Chương 653. Đệ đệ, đây chính là tiền bối đệ đệ. Chương 653. Đệ đệ, đây chính là tiền bối đệ đệ. Vô Sinh Thần Đế, tiền bối ngài đệ đệ. Nghe nói Trường Sinh Thần Đế còn có một cái đệ đệ, Lâm Phong hiển nhiên cũng là khẽ giật mình. Nếu không có hôm nay tiền bối nhắc lên, hắn cũng không biết tiền bối còn có một thân nhân như vậy. Trước đó nghe tiền bối nói qua, hỗn độn bộ tộc thảm tao diệt tộc Thái Dương, hắn một cách tự nhiên cũng liền cho là tiền bối thân nhân cũng tại trong trận chiến tranh kia diệt vong. Chưa từng nghĩ tiền bối thế mà còn có một cái đệ đệ Vô Sinh Thần Đế còn sót lại tại Bắc Minh Sơn Lý. Bây giờ tiền bối không chỉ có muốn tìm tới bản thể, càng là có đệ đệ tin tức, đây thật là song hỷ lâm môn chuyện tốt vậy, nhưng thật sự là muốn chúc mừng tiền bối. Tiền bối, nếu ngài đệ đệ ngay tại phía trước, chúng ta sao không mau mau chạy tới cùng hắn hội hợp? Như vậy cũng tốt để cho các ngươi huynh đệ sớm đi gặp nhau. Lâm Phong nhất thời kích động, thanh âm cũng là khó tránh khỏi lớn một chút, trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Dẫn tới đám người nhao nhao hướng Trường Sinh Thần Đế nhìn bên này đến tiền bối, đệ đệ của ngài ở phía trước sao? Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian xuất phát cùng đệ đệ gặp nhau a. Nhìn xem nhiệt tình như lửa đám người, Trường Sinh Thần Đế trên khuôn mặt không chỉ có không có thần sắc cao hứng, ngược lại khuôn mặt càng thêm nặng nề, thần sắc cũng là càng thêm nghiêm trọng. Một chút cũng không có sắp nhìn thấy đệ đệ mình mừng rỡ cao hứng cùng hưng phấn tâm tình kích động không cần, hắn cũng sớm đã không phải đệ ta. Đệ ta sớm tại rất sớm trước đó liền đã chết. Vừa nhắc tới vô sinh, Trường Sinh Thần Đế liền một trận đau lòng. Mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thống hận tiếc rẻ thở dài một hơi từ hắn xa đoạn bản tính, cùng Hắc Ám làm giao dịch, tiêu diệt tộc nhân đằng sau hắn liền không còn là đệ ta. Hắn hiện tại bất quá là cái cùng Hắc Ám làm bạn quái vật thôi. Xa đoạn bản tính, cùng Hắc Ám làm giao dịch, tiêu diệt tộc nhân. Đám người ngửi thấy rất đậm bát quái hương vị. Vội vàng đuổi theo Trường Sinh Thần Đế hỏi tiền bối, vì sao nói như vậy? Ngay cùng vị kia vô sinh thần đế ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỏi cái này nói chính là Lâm Phong. Hắn chính là hỗn độn bộ tộc hậu duệ. Nghiêm ngặt đi lên nói hắn cũng coi là Trường Sinh Thần Đế tộc nhân. Cho nên do hắn đến hỏi vấn đề này vẫn có chút thích hợp vô sinh thần đế. Lắc đầu, Trường Sinh Thần Đế cười lạnh nói không, hắn đã không xứng với thần đế hai chữ. Từ lúc phản bội tộc nhân, rơi vào hắc ám một khắc kia trở đi hắn cũng đã là dơ bẩn không chịu nổi thần sa đọa. Nâng lên thần sa đọa thời điểm, Trường Sinh Thần Đế trong đôi mắt rõ ràng nhiều hơn một phần phẫn hận cùng ngân lệ. Trong mắt vô tận sát cơ bắn ra, để cho người ta không rét mà run. Năm đó hỗn độn bộ tộc sẽ thảm bại, sẽ luân lạc tới hủy diệt hạ tràng. Thần sa đọa bộ tộc thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức đâu? Nhắc tới thần sa đọa bộ tộc đây chính là do hắn cái kia hảo đệ đệ vô sinh một tay tạo dựng lên. Vô sinh luôn luôn thống hận hắn, thống hận hỗn độn bộ tộc, cho nên mới sẽ tại cùng hắc ám làm giao dịch đằng sau, thành lập như thế một cái đặc biệt nhằm vào hỗn độn bộ tộc thần sa đọa bộ tộc. Hai tộc là đối thủ một mất một còn, thường xuyên phát sinh sinh tử đại chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác một lần kia, còn có thiên đạo các loại một loạt người xâm nhập nhằm vào, nhiều mặt thế lực xen lẫn liên hợp nhằm vào. Lúc này mới khiến cho hỗn độn bộ tộc đủ số hủy diệt mà chết. Cho nên Trường Sinh Thần Đế đối với vô sinh là thống hận, đối với vô sinh sáng lập lên thần sa đọa bộ tộc cũng là thống hận. Thần sa đọa bộ tộc. Lâm Phong nghe được như lọt vào trong sương mù, thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trường Sinh Thần Đế, ý đồ từ Trường Sinh Thần Đế trên khuôn mặt tìm kiếm đáp án đây là chủng tộc gì, làm sao đều không có nghe qua. Nhìn xem Lâm Phong nghi hoặc không thôi biểu lộ, Trường Sinh Thần Đế giải thích nói thần sa đọa bộ tộc chính là hỗn độn bộ tộc tử địch, cùng hỗn độn bộ tộc lấy không đội trời chung diện tộc mối thù. Thần sa đọa bộ tộc đại biểu cho thế gian cực hạn hắc ám, chính là quỷ dị cũng không rõ dấu hiệu, mà thần sa đọa bộ tộc thủ lĩnh chính là đệ ta vô sinh. Mấy chữ cuối cùng Trường Sinh Thần Đế cơ hồ là từ trong hàm răng bắn ra, đủ để thấy Trường Sinh Thần Đế đối với vô sinh hành vi cực độ khinh thường, cùng đối với thần sa đọa bộ tộc vô tận phẫn hận. Lâm Phong cũng chưa từng nghĩ đến, hắn thuận miệng hỏi một chút thế mà trong lúc vô tình chạm đến Trường Sinh Thần Đế chuyện tương tâm. Trước mặt hắn còn một mặt vui vẻ cổ động Trường Sinh tiền bối cùng đệ đệ của hắn nhận nhau. Bây giờ nghĩ lại, hắn đúng là làm một kiện rất quá đáng sự tình, động tác này đúng vậy chính là tại Trường Sinh Thần Đế trên vết thương sát mũi a. Tiền bối, thật có lỗi, phía trước ta không biết trong này còn có như thế một mối liên hệ, nếu nói như vậy, vậy chúng ta nếu không đường vòng đi tốt. Trường Sinh Thần Đế biết được Lâm Phong tiểu tử này cũng là quan tâm hắn. Ngay sau đó trong lòng ấm áp, đem Lâm tiểu tử quan tâm khắc trong tấm khảm. Lắc đầu, chậm rãi mở miệng không cần, bây giờ hay là mau chóng cầm tới bản thể quan trọng. Huống chi, bọn hắn đã đến a. Bọn hắn? Chẳng lẽ là? Vâng. Lâm Phong lời còn chưa nói hết, chỉ thấy mấy chục đạo bóng đen từ bọn hắn xung quanh chui ra. Từ bốn phương tám hướng tập kích tới đem bọn hắn giống bao bánh trưng bình thường bao bọc vây quanh. Vây chật như nêm cối, một chút khe hở cũng không để lại. Tại mọi người kinh dị cùng không hiểu bên trong, một cái cự đại thân ảnh trực tiếp hướng phía đám người tới gần. Một cước xuống dưới, đại địa trực tiếp nứt ra, bị nện ra một cái thật sâu lỗ lớn. To lớn thân ảnh khoảng chừng cao 5 trượng, càng là che khuất bầu trời, trực tiếp che khuất nửa bên thiên cung. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt liền tối xuống. Một cỗ khủng bố bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt hiện lên đi ra. Không rõ khí tức tràn ngập trên không trung. Sợ hãi tử vong cùng ngột ngạt cũng là trong khoảnh khắc phun lên chúng nhân trong lòng. Nhìn xem xuất hiện trước mặt quái vật khổng lồ, đám người nhao nhao trợn tròn trong mắt, từng cái hít vào mấy ngụm khí lạnh. Chấn kinh đó là khẳng định, sợ hãi cũng là không thể tránh được, đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trông thấy lớn như vậy quái vật khổng lồ. Theo quái vật khổng lồ dần dần tới gần, đám người cũng là dần dần thấy rõ diện mục thật của nó, đây là một cái khoảng chừng cao 5 trượng, đầy người đỏ bừng lông dài quái vật lông đỏ. Sắc nhọn răng nanh tại ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra bóng lưỡng quang mang. Hai cái như đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt giờ này khắc này cũng là tản mát ra màu đỏ tươi quang mang. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy quỷ dị cùng không rõ hấp khí tức để cho người ta lông mao dựng đứng, không rét mà run, trực tiếp lên một thân nổi da gà. Quái vật lông đỏ khi nhìn đến Trường Sinh Thần Đế một khắc này đôi mắt lóe lên, tản mát ra nồng đậm sát khí. Toàn thân khí tức hắc ám cũng tại trong chớp mắt tăng lên mấy chục lần. Trường Sinh Thần Đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đám người nhìn xem quái vật lông đỏ, lại nhìn xem Trường Sinh Thần Đế. Rất rõ ràng, cái này quái vật lông đỏ chính là chạy Trường Sinh Thần Đế tới. Quái vật này chính là đến gây chuyện. Nhìn xem, nó không chỉ có chính mình tới, còn mang đến mười mấy cái giúp đỡ đâu. Tiền bối, cái này, đây là. Dung Lạc Hồng suy nghĩ vành mắt, đã hủ đến lệ nóng doanh trọng. Ngay cả lời đều nói không lưu loát. Trường Sinh Thần Đế cũng không có mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, hắn không muốn thảo luận liên quan tới quái vật lông đỏ chủ đề. Quái vật lông đỏ thấy vậy thì là cười lạnh một tiếng. Nếu Trường Sinh Thần Đế không chịu mở miệng giới thiệu, vậy nó liền chính mình giới thiệu làm sao? đã lâu không gặp, ca ca ngươi ngay cả đệ đệ ta đều quên hết. Đám người giờ này khắc này há miệng dương thật to, cái cầm đều nhanh cho kinh điệu. Cái gì? Đệ đệ? Đây chính là tiền bối đệ đệ. Chương 654, quỷ bí tà trận, quái vật lông đỏ ngăn cản. Chương 654, quỷ bí tà trận, quái vật lông đỏ ngăn cản. Nghe được trước mặt cái này đầy người lông dài quái vật lông đỏ mới mở miệng liền giới thiệu chính mình là trường sinh thần đế đệ đệ thời điểm, đám người hiển nhiên là có chút không kiềm được, nhao nhao trừng lớn hai mắt, há to miệng, hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm rồi cái gì. Thứ này lại có thể là tiền bối đệ đệ, thật hay giả? Tiền bối đệ đệ lại là quái vật? Dung Lạc lời còn chưa nói hết liền lập tức bị dung âm cho bịt miệng lại. Cô gái nhỏ này đến cùng có biết hay không cái gì là họa từ miệng mà ra a? Trường sinh thần đế nghe được quái vật lông đỏ dương luôn thuyết là đệ đệ của hắn thời điểm, sầm mặt lại, lập tức âm trầm đến đáy cốc, gắt gao cắn chặt hàm răng, gan từng chữ một ý miệng. Ta không có ngươi vị đệ đệ này, ngươi cái này giết hại tộc nhân, cùng hắc ám làm bạn quái vật. Trường sinh thần đế không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên chuyện này trực tiếp là chạm tới quái vật lông đỏ vảy ngược. Quái vật lông đỏ trong đôi mắt lập tức dấy lên vô tận tà chú khí tức, vô cùng vô tận lửa giận tại trong lồng ngực, ở trong lòng cháy hừng hực lấy. Quái vật lông đỏ cũng là tức giận, nguyên bản liền con mắt màu đỏ tươi mắt giờ này khắc này cũng là trở nên đỏ bừng một mảnh, bắn ra như máu một dạng quan mang, rồi ra khoảng chừng một cái bóng rổ lớn như vậy nắm đấm đối với trước mặt đại địa chính là mãnh liệt một đập. Ầm ầm. Đừng nhìn quái vật lông đỏ chỉ là hướng trên mặt đất đập một quyền, cái này ẩn chứa lực lượng hắc ám dưới một quyền đến cũng là không thể khinh thường, khoảng chừng nặng 10 triệu tấn. Khang bị Lâm Phong hỗn độn chi truy, chịu quái vật lông đỏ như thế một quyền, nguyên bản bằng phẳng đại địa cũng là trong nháy mắt rách ra ra, trực tiếp bị đánh ra một cái đen ngòm lỗ thủng, bản tọa lại biến thành bây giờ bộ dáng này, còn không phải nhờ ngươi ban tạo. Trường sinh, thế nhân đều sùng bái ngươi, kính trọng ngươi, nhưng ở bản tọa xem ra, ngươi bất quá chỉ là cái làm bộ làm tịch ngụy quân tử thôi. Nếu không phải ngươi mê hoặc tộc nhân, hỗn độn vị trí tộc trưởng phải là của ta, hết thảy vốn là phải là của ta. Quái vật lông đỏ gầm thét lên tiếng, gần như điên cuồng âm lãnh quỷ bí tiếng cười từ không trung ung dung truyền đến, không ngừng tại mọi người bên thai quanh quẩn. Trường sinh thần đế, ngươi là muốn đi lấy hồi vốn thể đi? Đáng tiếc bản tọa hôm nay sẽ không để cho ngươi có cơ hội này. Thằng đến nhìn thấy quái vật lông đỏ trong mắt đối với trường sinh thần đế không che giấu được sát cơ thời điểm, mọi người mới kịp phản ứng, cái này quái vật lông đỏ căn bản cũng không phải là đến cùng tiền bối nhận nhau, mà là đến ngăn cản tiền bối tiến lên tìm kiếm bản thể đến diện sát tiền bối. Vừa dứt lời, quái vật lông đỏ căn bản cũng không cho trường sinh thần đế bọn người kịp phản ứng cơ hội, trực tiếp phân phó tùy hành thần xa đoạn, ngay sau đó liền đem trường sinh thần đế bọn người bao bọc vây quanh, bố trí xong quỷ bí tà túy trận pháp oán chú tà linh trận, khởi động. Ra lệnh một tiếng, thần xa đoạn nhao nhao đứng ở đối ứng vị trí bên trên đông tây nam bắc bốn cái phương diện theo thứ tự là có đại biểu tính thần xa đoạn, phía bắc là đại biểu hoán khí trùng tiên thần xa đoạn hoán cửu. Sở dĩ gọi hoán cửu là bởi vì hoán cửu chính là do những cái kia khi còn sống bị tự dưng oan uổng thiện lương đau khổ người, tại đã trải qua địa ngục liệt hỏa cửu sinh cửu thế tra tấn đằng sau, không chỉ có không có tẩy đi trên người lệ khí, ngược lại càng thêm kích thích trên thân oán khí sinh sôi, từ đó chậm chạp không chịu đầu thai. Những này oán khí tụ tập cùng một chỗ, ngày qua ngày, năm qua năm, hấp thu thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt, lúc này mới ngưng tụ đã đản sinh ra hoán cửu cái này thần sa đoạn. Nếu là những người này có thể tẩy đi trên người lệ khí, một lần nữa đầu thai lời nói, hoán cửu cũng có thể thành tiểu thần vị. Hết lần này tới lần khác những lệ khí này không chỉ có không có tẩy đi, ngược lại càng phát ra càng rỡ. Này mới khiến đoán cửu trở thành làm hại một phương, hoàn toàn xứng đáng thần sa đoạn. Mà phía nam đóng giữ thì là đại biểu lực lượng nguyền rủa thần sa đoạn, chú khí. Cùng đoán cửu không giống với, chú khí trước đó vốn là một cái am hiểu xem bói coi bói đạo sĩ. Hắn dựa vào cái này một thân bản lĩnh hơn người trợ giúp không ít người lẩn tránh tai họa, kéo dài tuổi thọ đến tận đây, chú tức thành vì tạo phúc một phương xem bói thần đế. Nhưng chú khí cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được quần quật mà đến tiền tài cùng quyền lợi dụ hoặc. Tại tiền tài cùng quyền lợi dụ hoặc phía dưới, chú thất lựa chọn cùng người xấu làm bạn, dẫn đến rất nhiều dân chúng vô tội bị tàn nhẫn sát hại đến tận đây. Đại đạo nổi giận, cưỡng ép hạ xuống thiên phạt, tước đoạt chú thất thần vị, còn hủy diệt chú thất đạo quả, khiến cho chú thất cũng không còn cách nào tu đạo. Lớn như thế đả kích, để chú thất nhất thời gian cũng là có chút không chịu nhận. Ở chú thất nhất giận phía dưới trực tiếp đem linh hồn bán cho hắc ám, hấp thu lực lượng hắc ám, đến tận đây tu luyện thành tinh thông lực lượng nguyền rủa một phương tà thần, cũng chính là bây giờ thần sa đoạn chú thất. Chú thất lực lượng nguyền rủa quỷ bí tà túy rất, phàm là bị chú thất hạ nguyền rủa người, vô luận xảy ra chuyện gì, trong vòng 7 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía đông thì là đại biểu lực lượng tà ác thần sa đoạn, tà đế. Tà đế cho tới nay tu luyện đều là hắc ám chi đạo, lấy lực lượng hắc ám là năng lượng, hấp thu đám người tâm tình tiêu cực, chỉ cần là không tốt suy nghĩ, cùng mặt trái cảm xúc, đều có thể trở thành tà đế chất dinh dưỡng, đều có thể chuyển hóa thành tà đế cần có lực lượng tà ác. Hắc ám là vô cùng vô tận, tà đế lực lượng cũng là vô cùng vô tận. Chỉ cần hắc ám bất diệt, tà đế cũng liền bất diệt. Chỉ cần nhân loại một ngày có tà ác suy nghĩ, tà đế liền một ngày sẽ không diệt vong. Tương phản, tà đế sẽ còn một mực tồn tại xuống dưới. Sau cùng phía tây đóng giữ chính là đại biểu mị linh thần sa đoạn. Mị linh là một người dáng dấp tà mị, người mặc chỉ đen, chân đạp hận trời cao muội tử, là cái nam nhân nhìn đều cầm giữ không được. Dù sao chỉ đen tuyệt đối là tất cả nam đồng bào đều nhất trí nhận đồng đồ vật. Kỳ thật đó cũng không phải mị linh lúc đầu tướng mạo, đây chỉ là mị linh vì tốt hơn mị hoặc đùa bỡn lòng người, chỗ huyền hóa ra tới nên hợp đại chúng thẩm mỹ hình người mà thôi. Mị linh am hiểu nhất sự tình chính là xâm lấn mọi người lại não, tốt dùng người tính ngược điểm, lợi dụng trong lòng mọi người yếu đuối, dùng cái này đến người điều khiển loại để tất cả mọi người trở thành trong tay nàng con rối giật dây, trở thành dưới tay nàng tùy ý nàng điều khiển khôi lỗi. Trừ phi là nội tâm đủ cường đại, không có chút nào sơ hở người. Nếu không, chỉ cần trong lòng có cái gì không tốt ý nghĩ bị Mị Linh cho bắt được, Mị Linh liền nhất định sẽ lợi dụng trong lòng mọi người dục vọng đem dục vọng cùng tham niệm không ngừng phóng đại. Từ đó Mị hoặc mọi người cùng nàng ký kết khế ước. Tiếp theo khiến mọi người trở thành dựa theo chỉ thị của nàng đi làm một bộ khôi lỗi đông nam tây bắc bốn phương tám hướng thần sa đọa đều chiếm tốt vị trí của mình đến tận đây, hoán chú tà linh trận pháp đã tập kết hoàn thành. Quái vật lông đỏ cũng là thừa dịp đám người không sẵn sàng đi thẳng tới đám người trên không, cũng chính là chính giữa trận nhãn vị trí. Vệ Nễ nhìn dưới thân đám người một chút, nhất là Trường Sinh Thần Đế vị trí âm lãnh cười ra tiếng kiệt 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 Trường Sinh Thần Đế, đây chính là bản tọa đặc biệt nghiên cứu ra được oán chú tà linh trận pháp. Ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên đụng vào bản tọa trên địa bàn. Đã ngươi tới, vậy cũng chớ đi. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, nơi này chính là nơi chôn thay ngươi. A ha 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 ha. Phía trước đám người còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bọn hắn còn buồn bực những người này đột nhiên đem bọn hắn bao vây lại là muốn làm gì. Hiện tại, quái vật lông đỏ kiểu nói này, bọn hắn ngược lại là kịp phản ứng ba. Cảm tình phía trước những người này là tại bảy trận a. Cho nên, bọn hắn hiện tại là bị vây ở một cái quỷ bí tà trận bên trong. Chương 655. Nhân ngẫu bị nguyền rủa. Phật quang hộ thể. Chương 655. Nhân ngẫu bị nguyền rủa. Phật quang hộ thể đám người kịp phản ứng bọn hắn bị quỷ bí tà trận vây khốn thời điểm đã chậm. Bởi vì cái này quỷ bí tà trận đã bố trí xong. Liên chờ quái vật lông đỏ ra lệnh một tiếng khởi động quái vật lông đỏ, cái gì quỷ bí tà trận, không cần loạn đặt tên tốt ta. Cái này rõ ràng liền gọi đoán chút tà linh đại trận. Quái vật lông đỏ sừng sững tại trên không, tự nhiên đem mọi người trong mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ đều thu hết vào mắt. Nhìn thấy đám người bộ dáng này, quái vật lông đỏ rất là hài lòng. Hiện tại mới phản ứng được. Đã chậm. Chịu chết đi, Trường Sinh. Đoán chú tà linh đại trận, khởi động. Như sấm tiếng kêu to từ đám người đỉnh đầu rơi xuống, dẫn tới thiên khung chấn động, toàn bộ không gian cũng là không khỏi lắc lư đứng lên. Vừa dứt lời, đông nam tây bắc đóng giữ thần sa đọa đều nhao nhao thi triển ra lực lượng của mình. Phương Bắc Quán Cửu hai con ngươi vừa mở, con ngươi đen nhánh lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh. Vô tận đỏ bừng oán hận chi khí tự oán chín huyết mâu bên trong toát ra đến, liên tục không ngừng hướng trong đại trận rót vào mà đi tới đi trong lòng oán khí đều phóng xuất ra đi. Bộc phát ra trong lòng các ngươi bất mãn cùng oán hận, hắc ám sẽ tiếp thu hết thảy. Rất nhanh, phong bế đại trận không gian bên trong liền tràn ngập một mảnh đỏ bừng không gì sánh được oán khí huyết vụ, đám người nhao nhao đưa tay bưng kín miệng mũi, căn bản không dám miệng lớn hô hấp. Bọn hắn biết được, nếu là bất hạnh hút tới oán khí này huyết vụ, sợ là sẽ phải bị kích phát trong lòng tâm ma, rơi vào vô biên vô tận trong bóng tối đến lúc đó, lý trí đánh mất, bọn hắn coi như triệt để biến thành hắc ám khôi lôi sông lớn kiếm ý. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại huyết vụ sắp tràn ngập tới thời điểm, Lâm Phong trực tiếp sử xuất sông lớn kiếm ý lấy chỉ làm kiếm, một kiếm chém vào vật. Lâm Phong một kiếm này chém xuống liên chạm lạc tinh thần đều không nói chơi, huống chi là cái này khu huyết vụ đâu. Kiếm khí bén nhọn hưu bay qua, chạm phá không khí đồng thời cũng đem huyết vụ một kiếm chém vỡ. Huyết vụ trong nháy mắt tiêu tán ở không trung, mà Hoán Cửu bởi vì huyết vụ bị kiếm khí chạm phá, huyết đồng cũng là bị kiếm khí phản vệ. Trước mắt nhoáng một cái, như kim đâm bình thường, đau rát đau nhức a, con mắt của ta, con mắt phế vật, xem ta. Chú thất gặp Hoán Cửu thả ra huyết vụ bị Lâm Phong một kiếm đánh tan, lườm Hoán Cửu một chút, mặt mũi tràn đầy xem thường, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Hừ, thời khắc mấu chốt hay là phải dựa vào hắn. Đang khi nói chuyện, chú thất động tác trong tay không ngừng biến hóa, trong miệng cũng là tại thấp cô mặc niệm lấy một chút nghe không hiểu thâm ảo chú ngữ uống. Nhân ngẫu bị người rủa, hừ lạnh một tiếng, một cái toàn thân màu đen cực giống Lâm Phong bộ dáng tiểu nhân xuất hiện ở chú thất trong tay. Nguyên lai phía trước chú thất cũng không phải là đang làm vô dụng công, trước mặt hắn là đang lợi dụng lực lượng hắc ám bóp ra một cái Lâm Phong nguyền rủa tiểu nhân. Bây giờ Lâm Phong nhân ngẫu bị nguyền rủa đã bị chú thất bóp ra, vậy còn dư lại chính là đối thủ bên trong nhân ngẫu bị nguyền rủa này thi triển lực lượng nguyền rủa chú chi châm. Vừa dứt lời, chú thất trên tay chống rông nhiều ba cây ngân châm, mắt thấy cái này ba cây dài mười mấy cm ngân châm liền muốn hướng Lâm Phong nhân ngẫu bị nguyền rủa bên trên đâm tới. Đám người thấy vậy, không khỏi là Lâm Phong thật sâu lau một vệt mồ hôi. Đâm tiểu nhân loại nguyền rủa này chi pháp bọn hắn cũng là nghe nói qua, cái này cũng gọi biến tướng nguyền rủa chuyển di. Thông qua đối với nhân ngẫu bị nguyền rủa châm kim, từ đó đem tổn thương cùng nguyền rủa đều chuyển rời đến bị nhắm vào trên thân thể người. Một khi ba cây châm rơi xuống, lực lượng nguyền rủa liền sẽ thuận tiểu nhân gián tiếp rót vào Lâm Phong trên thân. Không ra 7 ngày, Lâm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ là tại bọn hắn trong trận pháp, lực lượng hắc ám khó tránh khỏi nồng đậm thâm hậu không ít. Sợ là không dùng đến 7 ngày, chỉ cần đối phương muốn. Một khi nguyền rủa đại công cáo thành, Lâm Phong sợ là lập tức sẽ bị lực lượng nguyền rủa phản vệ. Ngạnh sinh sinh đất bị nguyền rủa mà chết dừng tay. Lâm Lạc Tuyết mắt thấy chú thất cây thứ 3 ngân châm liền muốn rơi xuống, vội vàng triệu hồi ra băng tuyết phượng hoàng, hướng phía chú thất công kích mà đi. Băng tuyết chi tiễn do băng tuyết ngưng kết mà thành mấy ngàn vạn rễ mũi tên đồng loạt bắn về phía chú thất, trong đó có tận mấy cái đều đánh trúng chú thất tay, ngạnh sinh sinh đánh ra mấy cái huyết động. Chú thất tay run một cái không có cầm chắc, nhân ngẫu bị nguyền rủa cùng ngân châm đều rơi vào trên mặt đất không. Không cần, chú thất hò hét lên tiếng, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, chẳng lẽ hiện tại hết thảy tất cả đều muốn thất bại trong gang tấc sao? Mà mọi người tại nhìn thấy chú thất trong tay nhân ngẫu rơi trên mặt đất cũng là thở dài một hơi. Hô, xem ra Lâm Phong nguy cơ là giải trừ, nhưng mà lão thiên có lúc thật sự chính là không công bằng. Nguyên rủa này nhân ngẫu cùng ngân châm rõ ràng đều rơi xuống đất, hết lần này tới lần khác ngân châm này còn có thể chính chính hảo hảo mà rơi xuống tại nhân ngẫu bên trên, trực tiếp hoàn thành cuối cùng này một đâm. Nhìn xem ngân châm đấy chui vào nhân ngẫu trong thân thể, chú thất nguyên bản sầu khổ mặt trong nháy mắt trở nên mừng rỡ không gì sánh được, một lần nữa đổi lại tươi cười đắc ý, càn rỡ cười to lên. A ha 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 ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta a. Không chỉ là ngươi, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không nổi, đều phải chết. Đám người này giúp đỡ trưởng sinh nam nhân kia đối phó bọn hắn chúa tể đại nhân đó chính là bọn họ địch nhân. Húng chi mao đầu tiểu tử này phía trước còn bị thương oán cửu, hắn càng không khả năng tùy tiện buông tha tiểu tử túi này. Bọn hắn hôm nay một cái cũng đi không nổi. Tiểu tử này có chút tài năng, trước tiên cần phải diệt trừ. Không phải vậy bọn hắn cũng không tốt ra tay Lâm công tử. Đệ thối. Lâm tiểu tử. Lần này đến phiên sắc mặt của mọi người đột biến, đám người thật vất vả buông xuống một trái tim lại lần nữa treo lên. Lâm Lạc Tuyết càng là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa tức vừa gấp, lại không thể làm gì, một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngân châm đâm vào nhân ngẫu bên trong. Trong lúc nhất thời, Lâm Lạc Tuyết cũng là không khỏi ướt hốc mắt. Mắt thấy nước mắt liền muốn theo gò má chảy xuống. Luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Lâm Lạc Tuyết giờ này khắc này cũng là không khỏi hoảng hồn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đệ thối lúc này thật không chết không thể sao? Liền không có những biện pháp khác sao? Trường Sinh Thần Đế đã từng xuất thủ ngăn lại, nhưng vẫn là không thể ngăn lại cuối cùng này một cây châm. Hay là để ngân châm này rơi xuống đến nhân ngẫu bị nguyền rủa trên thân. Hắn tự nhiên biết rõ chú thất khó đối phó, cũng biết chú thất lực lượng nguyền rủa là số một số hai, không người có thể địch. Chẳng lẽ lần này Lâm tiểu tử thật muốn? Trong lúc nhất thời, hãy nãy cùng tự trách chi ý xông lên đầu. Trường Sinh Thần Đế một mặt ấy nãy mà nhìn xem Lâm Phong, lâm vào thật sâu tự trách bên trong thật có lỗi, Lâm tiểu tử, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị cuốn vào những thị phi này bên trong. Ta hứa hẹn qua muốn bảo vệ ngươi, là ta thất trách. Trái lại Lâm Phong, giờ này khắc này không chỉ có không có vẻ lo lắng thần sắc lo lắng, ngược lại dị thường bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh bình tĩnh phảng phất như cái người không việc gì một dạng đám người, đại ca, ngươi hơi cho điểm phản ứng có được hay không? Bây giờ bị nguyền rủa là ngươi a. Lâm Phong, tại sao phải cho phản ứng? Nguyền rủa này căn bản cũng không đau nhức không nữa, không đáng giá nhắc tới. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, chú thất đã khởi động thuật nguyền rủa đi chết đi. Một giây sau, nhân mẫu bị nguyền rủa vỡ ra, trực tiếp đang chủ yếu bảy thao túng bên dưới bị tạc thành khối vụn, đám người nhao nhao lo âu nhìn xem Lâm Phong. Chú thất bọn người thì là một mặt nhìn có chút hạ hê nhìn xem Lâm Phong. Tại dưới vạn chúng chú mục, một giây hai giây bốn, n giây đi qua, Lâm Phong cũng không có như nhân ngẫu một dạng cũng nổ bể ra đến. Tương phản, Lâm Phong trên thân bắn ra chói mắt kim quang, trực tiếp lóe mù chú thất đám người hai mắt. Chú thất mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lâm Phong. Làm sao có thể? Cái kia, đó là bốn. Phật quang hộ thể. Chương 656. Dung ra tỷ muội vong. Triệu hoán hắc ám phân thân. Chương 656. Dung ra tỷ muội vong. Triệu hoán hắc ám phân thân. Nhìn xem Lâm Phong trên thân phát ra hào quang màu vàng, chú thất rất là không thể tin không. Làm sao có thể? Lại là Phật quang. Tiểu tử thúi này lại có Phật quang phụ thể. Khó trách hắn phía trước nhân ngẫu bị nguyền rủa cũng không cùng bước đến Lâm Phong trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, vẹn vẹn trong nháy mắt, nhân ngẫu bị nguyền rủa bởi vì không thành công đánh tới Lâm Phong trên thân, cho nên đồng bộ phản vệ cho hạ chú thất. Chú thất trên thân tình lình xuất hiện ba cái đấm máu lỗ lớn, đây chính là phía trước chú thất tại trên người tiểu nhân đâm ba cái lỗ lớn, ngay cả vị trí đều giống nhau như lúc. Trong khoảnh khắc, máu tươi bắn ra, ruột gan đứt từng khúc. Chú thất ngũ tạng lục phủ đều là nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Phía trước có nhiều đến ý, chú thất hiện tại liền có bấy nhiêu chật vật. Có Phật quang hộ thể Lâm Phong để hắn căn bản là không làm gì được tên tiểu tử túi này. Nếu không có trong cơ thể hắn có lực lượng hắc ám che lại hắn chân linh, chú thất hiện tại sợ là muốn trực tiếp hồi phi yên diệt. Nhìn thấy chú thất bộ dáng chật vật, Hoan Chín không khỏi trong lòng một trận nói thầm. Liền cái này, còn nói ta đây bốn. Mà một bên xinh đẹp như hoa mỹ linh thì là che miệng cười một tiếng, khanh khách cười ra tiếng liền cái này. Hay là xem ta đi. Xem ra thời khắc mấu chốt hay là phải dựa vào nàng. Dù sao nàng mỹ linh am hiểu nhất chính là mỹ hoặc người khác, nhất là mỹ hoặc nam nhân. Đang khi nói chuyện, mỹ linh đã đưa tay đối với Lâm Phong thi triển lên mỹ thuật. Trong lúc phất tay hiển thị rõ mỹ hoặc chi ý, bất quá so với Lâu Khuynh Thành mà nói hay là có vẻ hơi làm ra vẻ ngươi. Khát vọng quyền lợi, khát vọng tiền tài, khát vọng ta sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta ký kết khế ước, đây hết thể liền đều là của ngươi đáp ứng đi, ta có thể thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng. Thanh âm yêu mỹ tê dại, để cho người ta nghe được da đầu tê dại một hồi, lên một thân nổi da gà. Huyền Phi Hành một cái không có chú ý liền bị mỹ linh cho mỹ hoặc tới, há to miệng, kém chút liền muốn mở miệng đáp ứng. Thấy vậy, Lâm Phong vội vàng ngăn tại Huyền Phi Hành trước mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ Linh, lạnh giọng cảnh cáo nói: thu hồi người cái kia nhàm chán cho vặt, bản đế con là sẽ không mắc lừa. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong một cái vàng nóng ánh như lai thần trưởng đánh tới, trực tiếp đánh gãy Mỹ Linh động tác, cưỡng ép kết thúc Mỹ Linh thi pháp. Nhìn xem trước mặt ánh mắt thanh minh, không bị thương chút nào Lâm Phong, Mỹ Linh lần thứ nhất sinh ra thật sâu bản thân hoài nghi. Không, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Thế mà một chút cũng không có bị nàng mị hoặc ở. Không chỉ có như vậy, trả lại cho nàng một cái như lai thần trưởng. Cái này, chẳng lẽ tiểu tử này hay là Phật thân? Lâu Khuynh Thành, thử. Nói nhảm. Hắn ngay cả ta đều không để vào mắt. Làm sao hướng ngươi cái này đổ rác rời đâu? Mắt thấy Hoan Chín, chú thất, Mỹ Linh nao nhau thất bại. Tà đế cũng là không thể coi thường lên trước mặt Lâm Phong, đây cũng là Phật quang phụ thể, lại là như lai thần trưởng. Xem ra tiểu tử này hay là có chút tài năng. Dù sao mấy cái này đồng bạn trình độ, tà đế hay là có hiểu biết. Chú thất thuật nguyền rủa lúc nào thất thủ qua? Mỹ Linh mị hoặc chi thuật lúc nào thử hiệu qua? Hoan Chín đoán khí huyết vụ càng là bách phát bách trúng, trăm phát trăm trúng. Bây giờ những đồng bạn này đều thất thủ, vậy liền đủ để chứng minh một chút, cái này gọi Lâm Phong tiểu tử đúng là có chút tiêu chuẩn. Tối thiểu bọn hắn cùng tiểu tử này đang đối mặt chỉ là không vớt được bao nhiêu chỗ tốt. Nếu chính diện không làm được, vậy hắn cũng chỉ phải bốn. Kiệt Kiệt cười hai tiếng đằng sau. Tà đế trong lòng cũng là quyết định chủ ý, có ý nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có đánh lén có thể thử một lần. Mặc dù biện pháp này không quá hào quang, lại có thể thừa dịp Lâm Phong không sẵn sàng, đưa nó vào chỗ chết ý niệm tới đây, Tà đế con ngươi trầm xuống, ánh mắt bỗng nhiên tránh. Thôi động hắc ám chi khí, hình thành một cái to lớn hắc ám quang cầu đối với Lâm Phong chính là mãnh liệt một kích. Lâm Phong giờ này khắp này lực chú ý đều đặt ở mị linh các loại thần sa đọa trên thân. Tự nhiên là không có chú ý tới sau lưng đánh tới công kích. Một màn này vừa lúc bị Dung Âm Dung Lạc hai tỷ muội thấy được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy hắc ám quang cầu liền muốn nện vào Lâm Phong trên thân. Dung Âm Dung Lạc hai tỷ muội vội vàng sử xuất sức bú sữa mẹ, phi thân ngăn tại Lâm Phong sau lưng. Thay Lâm Phong nhận lấy hắc ám này quang cầu một kích nặng nề. Phanh! Hắc ám quang cầu đầu tiên là xuyên thủng Dung Âm thân thể, sau đó lại xuyên thủng Dung Lạc thân thể. Cuối cùng lực lượng hắc ám hao hết, tại sắp đánh tới Lâm Phong thời điểm mất qua mang. Như vậy ảm đạm xuống, nặng nề đập xuống trên mặt đất. Tới cùng nhau rơi xuống còn có Dung Âm Dung Lạc hai tỷ muội thân thể. Lâm Phong nghe được động tĩnh sau bỗng nhiên một cái quay đầu. Kết quả vừa đến đã cho hắn cái này huyết tinh một cái hình ảnh. Nhìn thấy Dung Âm Dung Lạc hai tỷ muội ngã xuống thân thể, Lâm Phong cũng là hốc mắt từng đỏ. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh âm thanh run rẩy không gì sánh được không. Dung Âm, Dung Lạc. Hắn lúc này mới nhìn rõ là Tà đế đang làm tiểu động tác. Tà đế muốn thừa dịp hắn không chú ý, từ phía sau lưng đánh lén, trực tiếp đem hắn cho mang đi. Nếu không có Dung Âm Dung Lạc hai tỷ muội đột nhiên lao ra dùng thân thể thay hắn đỡ được một kích này, hao hết trên quang cầu năng lượng hắc ám, sợ là hiện tại lành lạnh chính là mình. Thế nhưng là, cứ như vậy, Dung Âm Dung Lạc liền muốn. Nhìn xem ngã vào trong vũng máu Dung Âm Dung Lạc, Lâm Phong đau lòng không gì sánh được cô nương ngốc. Các ngươi làm sao ngốc như vậy, vì cứu ta ngay cả mình mệnh cũng không cần. Dung Âm Dung Lạc hai tỷ muội cũng là tự biết chính mình sống không lâu, sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng. Dốc hết toàn lực mỉm cười nói vì ngươi, đáng giá. Lâm công tử, ân cứu mạng của ngươi, ta cùng tỷ tỷ rốt cục. Báo. Vừa dứt lời, Dung Âm Dung Lạc hai tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, vui mừng rời đi. Các nàng cuối cùng cũng có thể bảo hộ Lâm công tử một lần. Nhìn thấy Dung Âm Dung Lạc hai tỷ muội vì cứu hắn bị chém chết, Lâm Phong nói là không ra khó chịu cùng phẫn nộ. Mắt đỏ, gắt gao nhìn xem trước mặt Tà đế. Còn có chính giữa quái vật lông đỏ đều là bởi vì bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn đột nhiên ngăn cản, đột nhiên xuống tay với hắn, Dung Âm Dung Lạc cũng sẽ không vì cứu hắn mà chết. Bây giờ Dung gia tỷ muội chết, hắn tất nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha đám người này. Hắn muốn vì Dung Âm Dung Lạc báo thù. Dung Âm Dung Lạc ngay trước mặt mọi người chết đi, đám người tự nhiên cũng không chịu nổi. Bầu không khí một lần phi thường kiềm chế, nột ngạt không gì sánh được. Nhưng là đám người lo lắng hơn Lâm Phong. Lâm Phong hiện tại nghiễm nhiên chính là một bộ điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Bọn hắn lo lắng Lâm Phong hội nhất thời nghĩ quần bốn. Dung gia tỷ muội vong, đây hết thảy đều là Tà đế kiện. Nếu hắn giết chết Dung Âm Dung Lạc, vậy liền để mạng lại hoàn lại đi. Hắc ám phân thân, ra đi. Lâm Phong trực tiếp ngay trước mặt mọi người triệu hoán ra hắc ám phân thân. Một giây sau, chỉ gặp một cái thân mặc áo bào đen, tướng mạo cùng Lâm Phong giống nhau như lúc nam tử từ Lâm Phong thể nội đi ra. Hắc ám phân thân biến mất lấy trong khoảng thời gian này một mực tại Lâm Phong thể nội điên cuồng tu luyện. Bây giờ đã là á thánh cảnh giới, gần với tiên thánh tồn tại. Tuy nói cùng tiên đạo rằng có hay là có nhiều như vậy khó khăn, nhưng là giải quyết ở đây mấy cái này tiểu lâu la đơn giản chính là một bữa ăn sáng giết hắn. Lâm Phong chỉ một bên Tà đế, từng chữ nói ra phân phó nói ha 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 ha, liền ngươi còn muốn giết ta. Tà đế tiếng nói còn không có rơi, chỉ thấy một đạo hắc ảnh phi tốc hướng chính mình tập kích tới. Lần nữa lúc mở mắt, đầu cùng thân thể đã chia lịa, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tà đế cứ như vậy bị hắc ám phân thân một chiêu chém chết. Chương 657, tầng tầng giam cầm, thần đế bản thể. Chương 657, tầng tầng giam cầm, thần đế bản thể. Đám người làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Phong hội triệu hồi ra hắc ám phân thân. Không đối, bọn hắn thậm chí ngay cả Lâm Phong lúc nào tu luyện hắc ám phân thân cũng không biết. Đám người Lâm Phong tiểu tử này lúc nào sau lưng bọn hắn tu luyện hắc ám phân thân. Lâm Lạc Tuyết thì là ánh mắt lóe lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Quần áo màu đen, khó trách trước đó đệ đệ thối đột nhiên đối với nàng thái độ biến đổi lớn, thì ra là như vậy. Bốn Thủy Linh Nhi nhìn thấy hắc ám phân thân thì là sững sờ, thế mà cùng đế tử trường đến giống nhau như lúc. Trang phục màu đen này, cái này băng lãnh mặt mày, chẳng lẽ trước đó cùng nàng ký kết khế ước chính là hắn? Hắc ám phân thân mới vừa ra tới liền cho người ta một loại áp bách cực mạnh cảm giác để đám người không lạnh mà run. Bất quá hắc ám phân thân cũng không chỉ là nhìn băng lãnh vô tình, hắn tác phong làm việc cũng là phi thường băng lãnh quả quyết, một chút không mang theo nói nhảm, trực tiếp đi qua một chút liền đem Tà đế cho chém chết. Tuy nói Tà đế đúng là hắc ám bất diệt, Tà đế bất diệt, nhưng Tà đế dựa vào lực lượng hắc ám tại hắc ám phân thân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắc ám phân thân trong lúc nhấc tay liền cắt đứt lực lượng hắc ám cùng Tà đế liên hệ, trong chớp mắt liền trực tiếp đem Tà đế ngay cả người mang chân linh cho cùng nhau xóa đi đến tận đây. Thế gian lại không Tà đế nhân vật này, cái này sao có thể? Giống. Nhìn thấy Tà đế liền bị như vậy dễ như trở bàn tay cho gạt bỏ, quái vật lông đỏ cũng là tức giận gào thét ra tiếng đáng chết, không nghĩ tới trường sinh bên người còn có nhân vật như vậy. Đây rốt cuộc là lai lịch gì? Thế mà có thể triệu hồi ra hắc ám phân thân. Hắc ám này phân thân còn đem nó đắc ý trợ thủ Tà đế cho gạt bỏ. Xem ra cần phải nó tự thân xuất mã. Chỉ gặp quái vật lông đỏ ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng. Trên thân quấn quanh lấy xích sắt thô to cũng là trên mặt đất ma sát, phát ra chói tai khiếp người thanh âm. Một giây sau đen kịt xích sắt hành không, giống như tràn ngập quỷ dị cùng chẳng lành trật tự chi long ở vào trong trận nhãn ở giữa quái vật lông đỏ trực tiếp mượn nhờ xích sắt hấp thụ lấy mặt khác ba cái thần sa đoạn lực lượng. Không bao lâu, quái vật lông đỏ quanh thân liền bắn ra cường thế lực lượng. Thực lực tại lực lượng hắc ám gia trì bên dưới lại tăng lên nữa một cái cấp bậc a. Lớn như vậy hai tay cơ mang theo quỷ dị khí tức tráng kiện xích sắt liền hướng Lâm Phong cùng Trường Sinh Thần Đế phương hướng mà đi, dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt. Các ngươi đều phải chết.
A, không gì hơn cái này.
Quái vật lông đỏ tại Hắc Ám Vân Thân trước mặt giống như tôm tép ngại nhép bình thường. Hắc Ám Vân Thân trực tiếp nhếch môi tà ác cười một tiếng. Ngón tay trắng non trên không trung có chút thoải mái mà một chút. Quái vật lông đỏ tập kích tới xích sắt trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát. Không chỉ có như vậy, Hắc Ám Vân Thân tại xích sắt nổ nát trước đó còn trực tiếp thuận xích sắt đem quái vật lông đỏ lực lượng đều hấp thu nhập thể nội, biến hóa để cho bản thân sử dụng, thực lực trong lúc vô hình trực tiếp lật ra gấp bội. Phải biết, hắn nhưng là Hắc Ám Vân Thân, nhất không sợ chính là lực lượng Hắc Ám, thích nhất cũng là lực lượng Hắc Ám. Nhất là giống quái vật lông đỏ loại này trời sinh liền mang theo quỷ dị cùng không rõ sinh vật Hắc Ám. Hắn Hắc Ám Vân Thân là lại ưa thích bất quá. Cái này không phải liền là thỏa thỏa chất dinh dưỡng sao? Đơn giản bị Lâm Phong cho đan dược còn tốt hơn làm. Quái vật lông đỏ làm sao cũng không nghĩ tới công kích của mình sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử như vậy dễ dàng hóa giải. Không chỉ có như vậy, lực lượng của nó còn bị toàn bộ rút ra đi. Hiện tại quái vật lông đỏ thật chính là một cái đơn thuần đến không có khả năng lại đơn thuần quái vật lông đỏ. Không có tác chiến năng lực, quái vật lông đỏ cũng liền đánh mất trở tay chỗ trống. Hiện tại bọn chúng chính là thịt cá trên đất gỗ. Trừ mặc người chém giết, không có lựa chọn khác tại bản tôn trước mặt, các ngươi bất quá là hạng run rế. Nhớ kỹ, bản tôn cũng không phải các ngươi có thể đắc tội nhân vật. Lời lạnh như băng âm rơi xuống, trong ánh mắt còn mang theo xa cách cùng hờ hững. Hắc Ám Vân Thân vẹn vẹn một ý niệm, liền để quái vật lông đỏ các loại thần sa đọa hôi phi yên diệt. Trực tiếp đem quái vật lông đỏ một đoàn người trực tiếp cho dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Mắt thấy là Dung Âm Dung Lạc hai tỷ bội báo thủ. Lâm Phong cũng coi là miễn cưỡng thở dài một hơi. Dung Âm Dung Lạc, mối thủ của các ngươi ta đã giúp các ngươi báo. Cảm ơn các ngươi vì ta làm hết thảy. Các ngươi như vậy nghỉ ngơi đi bốn. Giải quyết quái vật lông đỏ một đống này chướng ngại vật đằng sau. Lâm Phong bọn người tiếp tục hướng Hắc Huyền Sơn mà đi. Hắc Huyền Sơn đám người vừa tới Hắc Huyền Sơn, liền bị một cái vô hình trận pháp cản lại. Lâm Phong trực tiếp sử xuất sông lớn kiếm ý đồ đem cái này vô hình trận pháp cho cưỡng ép quanh phá. Oeng. Lực lượng cường hãn nặng nề mà đánh vào trên thân núi. Nhưng trừ lắc lư rất nhỏ bên ngoài, không có cái gì đánh nát. Liền ngay cả trên thân núi tảng đá vẫn là vững vàng đứng ở trên núi. Lâm Phong vốn định lần nữa động thủ, lại bị Trường Sinh Thần Đế cho cản lại, đây là thiên đạo bày ra trận pháp, xông vào khẳng định là không được. Không phải vậy thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống thiên phạt đến ngăn cản chúng ta cưỡng ép tiến vào. Nhất định phải nghĩ biện pháp lừa qua này thiên đạo bày ra trận pháp mới là. Trường Sinh Thần Đế lời còn chưa nói hết, Lâm Phong một cái lắc mình liền tiến vào trong pháp trận. Nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều thấy không rõ. Không hề nghi ngờ, Lâm Phong dùng đi chữa bí tiền bối, ta tiến đến. Trường Sinh Thần Đế bốn. Đi, được chưa, coi ta không nói bốn. Cái này thật đúng là ứng câu nói kia, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Nghĩ đến nhất định là Lâm Phong quá nhanh, cho nên liên trận pháp đều không có kịp phản ứng. Bất quá lấy Lâm Phong hiện tại thể lực cùng tinh lực có thể sử dụng đi chữa bí đã rất miễn cưỡng. Lại mang một cái tiền bối cũng không thực tế. Suy nghĩ một hồi, Lâm Phong cáo biệt tiền bối, quyết định cầm tiền bối cho tìm thần dẫn. Một mình tiến về tìm kiếm tiền bối bản thể. Tiến vào trận pháp sau, Lâm Phong phảng phất đi tới một thế giới khác, đây là một mảnh hoang nguyên. Khắp nơi đều tràn đầy hoang vu cùng tĩnh mịch. Càng có tia chớp màu đen không ngừng từ không trung tầng mây dày đặc bên trong chút xuống ẩn chứa lực lượng hủy diệt cũng là làm cho Lâm Phong rung động không thôi. Hắn cảm giác, chính là tiền bối chúng vào như thế một tia thiểm điện, cũng sẽ trong nháy mắt bị hóa thành hư vô. Xa xa, Lâm Phong liền thấy cách đó không xa có một cái màu đỏ sẫm tế đàn. Tế đàn không biết là dùng loại nào vật chất chế tạo. Phía trên hiện đầy phù văn. Tại tế đàn chính giữa, có đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Tóc rối bù, để cho người ta trong lúc nhất thời cũng là thấy không rõ khuôn mặt. Nam tử trên thân bị mấy chục đầu tráng kiện không gì sánh được xích sắt buộc, không thể động đậy. Xích sắt việt lực càng chặt, nam tử trên người máu ứ động vết máu mơ hồ có thể thấy được. Trên xích sắt mặt còn có năng lượng lưu động đối với. Rút ra, chính là rút ra. Cái kia mấy chục đầu xích sắt vây khốn nam tử đồng thời, càng đem nam tử trên người lực lượng không ngừng thông qua xích sắt rút ra đi ra. Lại thuận xích sắt, truyền tống đến trên tầng mây không biết tên địa phương. Phát giác được có người tới gần, nam tử tóc hai bù xù cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra sợi tóc che giấu bên dưới tấm kia cứng rắn khuôn mặt. Cái này không nhìn không biết, xem xét Lâm Phong trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ Trường Sinh tiền bối. Không, phải nói là bản thể. Không nghĩ tới tiền bối bản thể thế mà bị vây ở loại địa phương này. Bất kể nói thế nào, Lâm Phong tìm được tiền bối bản thể, đây chính là chuyện tốt một kiện. Không nghĩ tới thiên đạo thế mà đem tiền bối bản thể vây ở loại địa phương này. Còn lạc kệ liên trói lên. Này thiên đạo, quả nhiên là hèn hạ. Bất quá dưới mắt không phải thời điểm nghĩ cái này, đem tiền bối bản thể mang đi ra ngoài mới là trọng điểm tiền bối, vạn bối cái này mang ngài ra ngoài. Chương 658. Bản thể ra, thiên đạo giận. Chương 658. Bản thể ra, thiên đạo giận. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong hướng về Trường Sinh Thần Đế bản thể bái. Trường Sinh Thần Đế bản thể chậm rãi mở mắt ra. Trên dưới đánh giá Lâm Phong một phen, ngươi là hỗn độn bất diệt thể, hỗn độn bộ tộc người. Bởi vì Trường Sinh Thần Đế thời gian dài không nói gì, cho nên thanh âm khó tránh khỏi có chút khàn giọng. Vẹn vẹn một chút, Trường Sinh Thần Đế bản thể liền đã nhìn ra Lâm Phong đạo thể cùng tu vi. Mà lại Trường Sinh Thần Đế bản thể không chỉ có nhìn ra Lâm Phong đạo thể, còn từ Lâm Phong trên thân cảm nhận được chính mình tinh huyết khí tức người gặp qua hắn. Rõ ràng là nghi vấn kiểu câu, bản thể lại nói đến vô cùng khẳng định. Hắn khẳng định vệt kia tinh huyết đã hóa thành hình người cùng trước mặt tiểu tử này gặp mặt, đồng thời cũng là vệt kia tinh huyết mang tiểu tử này đến đây giải cứu hắn. Có thể dễ dàng như vậy xông vào thiên đạo đặc biệt cho hắn bày ra trong trận pháp. Tiểu tử này, tiên đồ có thể nói a, ngươi rất là không tệ. Ngay cả thiên đạo trận pháp đều có thể dễ dàng như vậy tiến đến. Bất quá là nhìn lướt qua, bản thể liền đem Lâm Phong cho nhìn rõ ràng. Cái này khiến Lâm Phong không khỏi đối bản thể nổi lòng tôn kính đứng lên. Quả nhiên, không hổ là tiền bối bản thể.
gừng càng già càng cay. Tiền bối lời nói một chữ không kém. Về phần thiên đạo trận pháp, chỉ là vãn bối lược thi tiểu kế mà thôi. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Tốt một cái duy khoái bất phá. Dừng một chút, bản thể tiếp tục đặt câu hỏi lại, nói các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Thiên đạo làm sao lại cho phép? Phải biết, thiên đạo không chỉ có tại trên bản thể hạ giam cầm, đối với tinh huyết cũng là áp dụng giam lỏng, cái này chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi tiền bối, không nói trước những thứ này, ta mang ngài ra ngoài. Lâm Phong không muốn nói, bản thể cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Nhưng là nghe được Lâm Phong nói muốn cứu hắn đi ra thời điểm, bản thể cũng không có thần sắc mừng rỡ, mà là bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu, không cần, ngươi cứu không được bản thần. Đây cũng không phải Trường Sinh Thần Đế bản thể tại nói bậy, mà là sự thật chính là như vậy. Vây khốn hắn cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật, mà là khóa thần trận. Muốn giải khai khóa này thần trận căn bản chính là khó càng thêm khó sự tình. Nếu là cưỡng ép phá vỡ, Lâm tiểu tử bây giờ căn bản liền không có năng lực này. Làm không tốt không thể phá vỡ khóa thần trận, chính mình sẽ còn lọt vào phản vệ. Bản thể không muốn để cho Lâm Phong mạo hiểm như vậy. Nghe xong bản thể một phen khuyên bảo đằng sau, Lâm Phong không chỉ có không có đánh tiêu suy nghĩ, ngược lại càng hăng hái mà. Thần sắc kiên định nhìn xem bản thể tiền bối, để vãn bối thử một chút đi. Thấy mình không lay chuyển được Lâm Phong, bản thể cũng chỉ đành thỏa hiệp. Vui mừng cười một tiếng, chào hỏi Lâm Phong tiến lên đây đã như vậy, vậy bản thần liền tới giúp ngươi một tay. Những năm gần đây, thiên đạo bằng vào những xích sắt này không ít rút ra bản thần lực lượng trong cơ thể. Bây giờ bản thần thể nội còn lại lực lượng cũng không nhiều. Bản thần đem hết thể đều cực tại trên người ngươi, ngươi chính là bản thần hy vọng, bản thần tin tưởng ngươi. Nói xong, bản thể đem lực lượng truyền cho Lâm Phong. Sau đó vung tay lên, trực tiếp để khốn nhiều hắn nhiều năm khóa thần trận hiện lên đi ra ánh vào Lâm Phong tầm mắt. Chỉ gặp lấy bản thể là trung tâm bao quanh một cái đường kính mấy trăm mét xoáy nước lớn. Cái này xoáy nước lớn bây giờ còn đang không ngừng xoay tròn lấy. Phương hướng là nghịch kim đồng hồ. Bên trong có vài chi không hết phù văn đang không ngừng nhảy lên lóe ra. Vô tận hư không phía trên đồng dạng có một cái đường kính vài trăm mét xoáy nước lớn. Phương hướng là thuận kim đồng hồ, cùng trước đó tương phản. Hai cái xoáy nước lớn ở giữa có một cỗ khí tức vô hình tại lẫn nhau dẫn dắt, khiến cho hai cái vòng xoáy thành lưỡng cực đảo ngược chi thế. Mỗi nhiều đi một vòng, cả hai ở giữa liền sẽ nhiều một đầu sáng ngời đường vân, đây cũng là khóa thần trận trận văn. Trận văn này càng nhiều, khóa thần trận liền càng mạnh. Muốn bài trừ khóa thần trận, đầu tiên muốn để hai cái này xoáy nước lớn ngừng vận chuyển. Không phải vậy tỏa thần này trận mãi mãi cũng không có khả năng dừng lại. Nhìn xem hai cái này xoáy nước lớn, Lâm Phong cái thứ nhất nghĩ tới chính là đồng hồ bên trong bánh răng, đồng hồ bên trong để bánh răng cố định là ốc vít. Mà nơi này cũng không có ốc vít. Nếu muốn tìm một cái có thể đỉnh thiên lập địa ốc vít cũng không thực tế ân. Nếu là muốn có một cái rất thô rất lớn rất dài cây gậy kẹt tại hai cái trong vòng xoáy ở giữa, cũng là có thể phát huy tác dụng giống nhau đúng rồi. Kim cương côn. Ngay sau đó, Lâm Phong lập tức lấy ra kim cương côn. Hét lớn một tiếng, biến hóa thành thích hợp lớn nhỏ, kẹt tại hai cái trong vòng xoáy ở giữa, cưỡng ép đình chỉ khóa thân trận. Cùng lúc đó, Trường Sinh Thần Đế trên người xích sắt cũng là dần dần trở nên buông lỏng. Thừa dịp này, Trường Sinh Thần Đế bản thể vội vàng vận chuyển còn thừa không nhiều công lực, nghĩ hết biện pháp tránh thoát xích sắt trói buộc đúng lúc này. Xích sắt cung cấp lực lượng đột nhiên bị gián đoạn, cũng là để thiên đạo đã nhận ra không thích hợp đáng chết. Lại có thể có người dám cứu nam nhân kia bản thể. Chắc hẳn tất nhiên là Lâm Phong tiểu tử thúi kia, muốn cứu bản thể. Hừ, hắn sẽ không để cho nó như nguyện. Thiên đạo bản thể giận dữ, lúc này giáng xuống thiên phạt ý đồ ngăn cản Lâm Phong hành động, ý đồ nổ nát kim cương côn, cưỡng ép thôi động khóa thần trận tiến hành. Oeng, oeng. Vô tận tia chớp màu đen không ngừng đánh phía kim cương côn, như muốn cưỡng ép hủy diệt. Nhưng, cỗ này diệt thế lực lượng, tại kim cương trên côn nhưng không có lưu lại chút nào vết tích. Kim cương côn ý nguyên lông tóc không thương. Ý gì anh nguyên cứng chắc mà đứng. Cong. Thật không có khả năng. Cùng lúc đó, Lâm Phong đỉnh đầu trên bầu trời, phong vân cuốn ngược, vô số tầng mây hội tụ. Một cỗ ngột ngạt đến cực điểm uy áp từ trên 9 tầng trời bổ xuống. Xoẹt xẹt. Mấy chục đạo cỡ thùng nước tia chớp màu đen từ trên 9 tầng trời mãnh liệt bổ xuống. Mỗi một đạo trong tia chớp màu đen đều ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Lại dám ngay trước thiên đạo mặt cứu nam nhân kia. Thiên đạo tự nhiên là nổi giận, vẫn là vô cùng tức giận một loại kia. Thiên đạo, ta giận thật à? Cái này Lâm Phong thế mà thật dám cứu nam nhân kia. Muốn chết ba, đây không phải đoạn hắn lực lượng sao? Nam nhân kia nếu là đi ra lực lượng của hắn không có không nói, đối với hắn mà nói không khác là nhiều một cái uy hiếp. Nhiều năm trước đó, hắn nhưng là tự mình diệt hỗn độn bộ tộc, càng là nhốt nam nhân kia. Thử hỏi nam nhân kia đi ra khả năng buông tha hắn sao? Thật sự là phiền chết hắn. Cùng lúc đó, trên tế đàn, Trường Sinh Thần Đế bản thể bỗng nhiên thoáng dãy rủa, trực tiếp đem vây khốn hắn xích sắt cho toàn bộ kiếm nát. Cả người cứ như vậy trốn thoát, ha 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 ha. Bản thân rốt cục đi ra. Thiên đạo, ngươi cho bản thân chờ lấy. Thiên đạo có bao nhiêu khí, thần đế bản thể liền có bấy nhiêu vui mừng. Có đôi khi, buồn vui thường thường cũng không tương thông. Bản thể cường thế khí tức phóng lên tận trời. Nhảy lên, đưa tay ở giữa trực tiếp liền đem thiên đạo hạ xuống tia chớp màu đen cho hết chém chết. Thiên đạo, nha. Đây là đang khiêu khích bản tôn. Bị Trường Sinh Thần Đế như vậy khiêu khích, thiên đạo há có thể nhịn. Ngay sau đó lại giáng xuống diệt thế lôi địa lớn, ý đồ đem thiên khung cho nổ tung. Oeng, oeng. Hủy thiên diệt địa lôi đỉnh từ trên 9 tầng trời không ngừng vang lên. Một đạo lại một đạo diệt thế chi lôi không ngừng đánh xuống. Tiên linh vực chúng sinh linh trong nháy mắt cảm thấy ngột ngạt khó thở, hô hấp phi thường khó khăn. Liền ngay cả suy nghĩ tại thiên đạo khống chế bên dưới đều trở nên chỉ độn không gì sánh được, không có khả năng suy nghĩ. Bản thể ra, thiên đạo giận, chương 659. Chém chết thiên đạo, tính toán Lâm Phong. Chương 659, chém chết thiên đạo, tính toán Lâm Phong. Hồng hoang chúng sinh đối với thiên đạo không giải thích được nổi giận cũng là cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Thì thế nào? Làm sao thiên đạo đang yên đang lành lại xảy ra khí? Trên 9 tầng trời lôi đỉnh không ngừng nổ vang. Xem ra thiên đạo cũng là quyết tâm muốn đưa Trường Sinh Thần Đế vào chỗ chết. Trước đó bị thiên đạo vây khốn rút ra lực lượng trong cơ thể, Trường Sinh Thần Đế không có cơ hội phản kháng. Bây giờ hắn đã ra tới, lại thế nào sẽ còn tùy ý thiên đạo khi dễ đâu? Trường Sinh Hương, chưa từng suy nghĩ nhiều, Trường Sinh Thần Đế trực tiếp triệu hoán ra chính mình ngày xưa làm bạn đế binh, có chém chết vạn vật danh hiệu khủng bố Trường Sinh Hương. Trường Sinh Thần Đế tránh thoát xích sắt, kết thúc thiên đạo năng lượng nơi phát ra. Thiên đạo đã là giận không kềm được, không có Trường Sinh năng lượng cung cấp, hắn thiên đạo chi lực ngạnh sinh sinh dưới mặt đất hàng mấy cái đẳng cấp. Bây giờ cái này Trường Sinh thế mà còn triệu hoán ra Trường Sinh Hương, đây là muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến tiết đấu. Không được, hắn tuyệt không thể để Trường Sinh Thần Đế khôi phục lại. Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được. Tại Trường Sinh Thần Đế chuẩn bị đưa tay đi lấy Trường Sinh Thương thời điểm, Thiên Đạo trực tiếp phái ra có được diệt thế lực lượng Thiên Đạo chi lực huyễn hóa mà thành Thiên Đạo chi long đối với Trường Sinh Thương phương hướng công kích mà đi, ý đồ ngăn cản Trường Sinh Thần Đế hành động, muốn ngăn cản tiền bối. Nam mơ, Lâm Phong cũng là không chút do dự triệu hoán ra Hắc Ám phân thân. Giờ này khắc này Hắc Ám phân thân đã đạt đến tiên thánh cảnh giới, đưa tay ở giữa liền đem tập kích tới Thiên Đạo chi long cho một trường đánh bay. Có hắn tại, bất luận kẻ nào đều khỏi phải nghĩ đến đánh lén tiền bối. Trường Sinh bản thể đối với Lâm Phong ném đi ánh mắt cảm kích. Sau đó một thanh tiếp nhận Trường Sinh Hương, cùng Thiên Đạo triển khai sinh tử chi chiến. Thiên Đạo bản thể mỗi ngày đạo chi long bị Lâm Phong một bàn tay đánh bay âm thầm cắn răng, phẫn hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bị ép cùng Trường Sinh triển khai đại chiến. Trong tầng mây, chỉ thấy Trường Sinh Thần Đế cầm Trường Sinh Thương cùng một cái ý thức thể đang kịch liệt đánh nhau. Nhìn lên trời đạo thể bên trong tán phát ra thiên đạo chi lực, Trường Sinh Thần Đế phẫn hận đạo hử: "Ngươi những năng lượng này còn không phải từ bản thần trên thân rút ra? Bây giờ bản thần đã thoát khốn, trong cơ thể ngươi những năng lượng này cũng hẳn là vật quy nguyên chủ đi." Trường Sinh Thần Đế thương ra như rồng, nhắm ngay thiên đạo mệnh môn chính là cấp tốc đâm một cái, căn bản cũng không có cho thiên đạo cơ hội phản ứng. Xoẹt xẹt, thiên đạo mệnh môn bị đâm xuyên, cả người giống như quả cầu già xỉ hơi bình thường. Thể nội thiên đạo chi lực, không phải nói là Trường Sinh Thần Đế thần lực nhao nhao đổ xuống mà ra. Về tới Trường Sinh Thần Đế thể nội không, không. Nhìn lên trời đạo chi lực từ trước mặt trôi qua, thiên đạo lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Làm sao không có thiên đạo chi lực ra chỉ, thiên đạo tại Trường Sinh Thần Đế trước mặt liền như sâu kiến, dễ như trở bàn tay liền có thể bóp chết. Trường Sinh Thần Đế vốn chính là nhân vật cường đại dị thường. Ngày xưa nếu không có bị hãm hại, thảm tao đánh lén, hắn cũng sẽ không bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Bây giờ hắn đi ra, tự nhiên là sẽ không bỏ qua thiên đạo chết. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể trở nên tràn đầy, Trường Sinh Thần Đế trực tiếp vũ động Trường Sinh Thương, hướng thiên đạo đâm tới. Oanh! Mấy hơi sau, theo một đạo giống như diệt thế tiếng oanh minh vang lên, tiên linh vực lần nữa khôi phục bình thường. Bầu trời cũng một lần nữa trở nên sáng sủa lên. Trên thân mọi người uy áp mạnh mẽ tán đi, vĩnh viễn tán đi. Lâm Phong trước mặt, một đạo cả người là máu thân ảnh cầm thương mà đứng. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt quần áo, nhưng như cũng đứng nghiêm, chưa từng ngốn lượng, càng không muốn để cho người ta nhìn thấy hắn ẩn tàng xuống suy yếu. Trường Sinh Thần Đế nhìn xem tiêu tán thiên đạo, ngoắc ngoắc môi đại thủ đến báo, hắn rốt cục chính tay đâm thiên đạo. Hắn rốt cục thay tộc nhân báo thủ bốn. Mặc dù một kích này hao phí hắn chín thành thần lực, thậm chí còn vận dụng hắn lực lượng bản nguyên, nhưng là, diệt sát thiên đạo cũng là đáng. Chỉ là thể lực tinh lực tiêu hao quá nhiều, hắn hiện tại sợ là ngay cả một cái chí tôn đều đánh không lại. Sau này, hắn khả năng liền phải bắt đầu ẩn cư ngủ đông tiền bối, ngài không có sao chứ? Nghe được thanh âm, Trường Sinh Thần Đế dương mắt nhìn một chút hướng hắn chạy tới Lâm Phong, vui mừng gật gật đầu. Cũng tốt, sau này phục hưng hỗn độn bộ tộc một chuyện liền giao cho tiểu tử này đi. Không ngại. Tiểu tử, lần này đa tạ ngươi. Ngươi qua đây, bản thân đem còn lại một thành thần lực độ cho ngươi. Mặc dù không thể giúp ngươi quá nhiều, nhưng là bảo vệ tính mạng của ngươi hẳn là không thành vấn đề. Bản thân trải qua trận chiến này cần ngủ đông, hỗn độn bộ tộc tương lai bản thân liền giao cho ngươi. Thậm chí đem hết thảy đều nói rõ ràng. Trường Sinh Thần Đế tại độ xong thần lực sau cũng là biến mất thân hình, không thấy thân ảnh. Cùng nhau biến mất còn có ở bên ngoài thần đế tinh huyết. Bản thể đều đi, thần đế tinh huyết tự nhiên cũng là đi theo bản thể cùng nhau rời đi, đám người vốn đang đối với tiền bối đột nhiên biến mất tràn ngập nghi hoặc. Tại Lâm Phong một phen giải thích đằng sau, cũng liền bình thường trở lại. Tiền bối, chúng ta hữu duyên gặp lại bốn. Mọi người ở đây thu hồi tâm tư, chuẩn bị tiếp tục đi đường tìm kiếm còn lại thần hồn, thời điểm đột nhiên có một cái bẩn tiểu nam tu sĩ vội vàng hấp tấp vọt tới trước mặt mọi người. Gắt gao lôi kéo Lâm Phong tay, cầu khẩn nói: "Ngươi chính là Lâu cô nương nói tới Lâm công tử đi. Lâu cô nương gặp được nguy hiểm, van cầu ngươi mau cứu nàng." "Lâu cô nương?" "Lâu Khuynh Thành." "Lâu Khuynh Thành, nàng ở đâu?" Nói thế nào cũng là đồng hành qua một thời gian, cũng coi là nửa cái đồng bạn. Bây giờ Lâu Khuynh Thành người đang ở hiểm cảnh để Lâm Phong ngồi nhìn mặc kệ, Lâm Phong cũng là làm không được Lâu cô nương ngay tại cái kia trong sân động. Nam tử chỉ cách đó không xa đỉnh núi. Lâm Phong xem xét, ngay tại bên cạnh, vẫn rất gần. Vậy liền thuận tay giúp một cái đi. "Đi." "Nói đi." Lâm Phong liền chuẩn bị khởi hành tiến về sơn động kia, đám người lúc đầu cũng nghĩ cùng nhau đi theo, nhưng lại bị cái kia nam tử xa lạ cho cản lại, trong sơn động quá nguy hiểm, chỉ có Lâm công tử có thể khống chế được. "Chúng ta hay là tại nơi này lặng chờ tin lành đi, các ngươi lưu lại đi, ta đi một chút liền đến." Lâm Phong cũng cảm thấy không thể để cho đoàn người cùng mình cùng nhau mạo hiểm, liền để đám người lưu lại. Lâm Lạc Tuyết nhìn xem cái này đột nhiên lao ra nam tử xa lạ, xinh đẹp lông mày hơi nhíu. Nam tử này không thích hợp bốn. Lâm Phong sử dụng hàng chữ bí, rất nhanh liền chạy tới nam tử nói tới trong sân động. Vừa mới đi vào trong sân động, chỉ nghe thấy Lâu Khuynh Thành tiếng kêu cứu: "Lâm công tử, cứu ta." Thuận thanh âm nhìn lại, Lâm Phong chỉ thấy Lâu Khuynh Thành quần áo không chỉnh tề từ trong sơn động lảo đảo chạy ra. Mạng che mặt trên mặt đã không thấy, lộ ra cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế. Lúc này Lâu Khuynh Thành sợi tóc lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng có từng tia máu tươi dần dần chảy ra. Tốt một cái trọng thương mỹ nhân tuyệt thế. Cái này nếu là bình thường nam tử khẳng định là cầm giữ không được Lâu cô nương, ngươi. Lâm Phong lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lâu Khuynh Thành chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống Lâm Phong trong ngực. Trên người tán phát ra mùi thơm để Lâm Phong đầu náo một trận hôn mê. Hắn đây là bị hạ thuốc. Lúc này, chỉ thấy Lâu Khuynh Thành thần sắc trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâu Khuynh Thành khôi phục bình thường, đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Trên dung nhan tuyệt mỹ cũng là nhiều vẻ điên cuồng. Cười khẽ một tiếng, Lâm công tử, xin lỗi. Đây là mê hồn hương, ngươi trước hết hảo hảo ngủ một giấc đi. Tiểu nữ cũng không muốn dạng này, nhưng ai để cái này đáng chết vận mệnh từng bước ép sát đâu. Tiểu nữ không thể không làm như vậy. Vì triệt để khôi phục tự do, đào thoát cái này đáng chết vận mệnh, chỉ có thể trước ủy khuất Lâm công tử ngươi. Lâu Khuynh Thành thế mà tính toán hắn. Lâm Phong mí mắt càng ngày càng nặng, mắt tối sầm lại, ngất đi. Chương 660. Nữ tử thần bí, đem muội muội còn cho Lâm Phong. Chương 660. Nữ tử thần bí, đem muội muội còn cho Lâm Phong. Gặp Lâm Phong ngủ thật say, Lâu Khuynh Thành nết miệng lên một vòng hài lòng mỉm cười. Xem ra kế hoạch tiến triển được rất thuận lợi. Mặc dù xin lỗi Lâm công tử, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Vì có thể nắm giữ vận mệnh của mình, có thể thoát khỏi gia tộc trói buộc, nàng hôm nay nhất định phải liều một phen. Sự tình còn phải từ nàng lại tới đây nói lên. Tại dây đỏ chỉ dẫn bên dưới, Lâu Khuynh Thành thuận lợi đi tới trong sơn động này. Trong lúc vô tình thu được mộng ảo mỹ thuật, có thể mị hoặc người khác, đem tình độc trồng ở người khác thể nội. Từ đó để cho người khác nghe lệnh của chính mình, để cho người khác cưỡng ép yêu nàng, đương nhiên đây chỉ là một bộ phận thu hoạch, Lâu Khuynh Thành trừ thu được mộng ảo mỹ thuật, càng là gặp được trước đó một mực chỉ dẫn chính mình lão phụ nhân, gặp được ý thức của nàng thể. Lão phụ nhân kia là Lâu nhà đời thứ nhất nữ tử, cũng là mộng ảo mỹ thuật người sáng lập. Cùng Lâu Khuynh Thành một dạng, nàng cũng không ngăn cản được đưa đi Long tộc hòa thân nhiệm vụ. Bởi vì nhẫn nhịn không được gia tộc trói buộc cùng giam cầm, nàng cùng Lâu Khuynh Thành làm một dạng lựa chọn, chạy trốn tới nơi này. Nhưng vẫn là Long tộc bắt lại trở về, thảm tao ngược đãi, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Dứt khoát lão phụ nhân này trước khi rời đi đem chính mình một vòng chân linh cùng mộng ảo mỹ thuật đều lưu tại nơi này. Muốn tìm kiếm người hữu duyên truyền thừa từ mình mộng ảo mỹ thuật, cũng khá chính mình một phen tâm sự đúng lúc, Lâu Khuynh Thành chính là như thế một cái người được tuyển chọn. Tại Tơ Hồng chỉ dẫn bên dưới, Lâu Khuynh Thành thuận lợi đến nơi này, cũng thuận lợi kế thừa mộng ảo mỹ thuật đương nhiên, nàng cũng biết chính mình cái kia khó mà chạy trốn đáng chết vận mệnh. Nguyên lai nàng sinh ra chính là cực kỳ hiếm thấy thuần âm thể chất, đây chính là tốt nhất lô đỉnh thể chất. Long tộc thái tử như vậy vội vã hòa thân sợ cũng không phải là thích nàng, chỉ là muốn cùng nàng song tu, cầm nàng đến để thăng thực lực. Một khi Lâu Khuynh Thành bị bắt trở về, khẳng định khó thoát cái này kết quả bi thảm. Cùng dạng này, nàng còn không bằng tiện nghi người khác. Càng nghĩ, Lâu Khuynh Thành cái thứ nhất nghĩ tới chính là Lâm Phong. Lâm Phong từ mọi phương diện tới nói đều rất để nàng hài lòng. Xác thực vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. So với bị Long tộc thái tử làm lô đỉnh một dạng đến lợi dụng, còn không bằng như vậy cam tâm tình nguyện cho Lâm Phong. Dạng này nàng liền có thể trùng hoạch tự do. Cho nên, Lâu Khuynh Thành mới có thể trước mị hoặc một người đi đường nam tử để hắn đi cho Lâm Phong mật báo, dẫn dụ Lâm Phong tới. Các loại Lâm Phong tới thời điểm, thừa cơ cho Lâm Phong sử dụng mê hồn hương, để Lâm Phong mê man đi qua đến tận đây thôi động kế hoạch của nàng muốn. Một khi nàng cùng Lâm Phong song tu thành công, liền có thể để Lâm Phong đối với nàng nói gì nghe đấy. Dạng này nàng không chỉ có thể lợi dụng Lâm Phong, còn có thể mượn nhờ Lâm Phong lực lượng sau lưng. Lâu Khuynh Thành một cái không chú ý liền đi đường nghiêng. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Mở cung không có quay đầu mũi tên mộng ảo mỹ thuật, tình căn sâu nặng. Lâu Khuynh Thành tay ngọc nhỏ dài trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, liền gặp màu tím nhạt xương mù từ xanh nhạt thon dài đầu ngón tay phiêu giật mà ra, trốn vào đến Lâm Phong trong thân thể. Gặp Lâm Phong hoàn toàn đem xương mù tím hút vào thể nội, Lâu Khuynh Thành cũng là ngoắc môi, mỉm cười. Xem ra tình trùng đã gieo, tiếp lấy lại đến một cái búng tay, Lâm Phong liền sẽ hoàn toàn thần phục nàng. Lâu Khuynh Thành càng phát ra điên cuồng lên, hiện tại cũng đã đánh mất lý trí, chỉ muốn thu phục Lâm Phong, để Lâm Phong vì nàng sử dụng. Ngay tại Lâu Khuynh Thành giải khai đai lưng, lộ ra vai thơm, chuẩn bị đối với Lâm Phong động thủ thời điểm, một mực ngủ say Lâm Phong đống nhiên mở hai mắt ra, thì ra là như vậy. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Nhìn xem trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Lâm Phong, Lâu Khuynh Thành một mặt kinh ngạc không, làm sao có thể? Tình trùng rõ ràng đã gieo, mê hồn hương cũng đã có hiệu lực, ngươi làm sao lại? Lâu Khuynh Thành làm sao biết đây đều là Lâm Phong thể nội hệ thống nguyên nhân? Ngay từ đầu, Lâm Phong xác thực chúng chiêu đã ngủ mê man, nhưng hệ thống lập tức đem Lâm Phong thể nội mê hồn hương giải trừ, đằng sau Lâm Phong vẫn làm bộ mê man, muốn nhìn một chút cái này Lâu Khuynh Thành đến cùng đang giở trò quỷ gì. Không nghĩ tới Lâu Khuynh Thành đánh cho là như thế cái chủ ý, lại muốn dùng cái này hạ lưu thủ đoạn hèn hạ đến thu phục hắn, đáng tiếc. Lâu Khuynh Thành cái này tính toán là đánh nhầm rất đáng tiếc, ngươi tính toán nhầm người. Lâm Phong ánh mắt băng lãnh, đưa tay đem Lâu Khuynh Thành y phục cho một lần nữa kéo trở về. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi vì mình nỗi khổ tâm trong lòng tính toán ta không trách ngươi. Nhưng để cho ta lại tin tưởng ngươi, không có khả năng. Lâm công tử, ta. Kỳ thật sự tình bại lộ đằng sau, Lâu Khuynh Thành cũng không có khó chịu như vậy. Ngược lại dị thường nhẹ nhõm. Có một loại chịu tội đằng sau nhẹ nhõm. Nàng còn rất buồn bực Lâm Phong vì sao không thừa cơ trả thù nàng. Cứ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Đừng nói nữa, ngươi đi đi, ta về sau đều không muốn gặp lại ngươi. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng đối với phản bội người của hắn luôn luôn đều không nhân từ nương tay. Lâm công tử chính là như vậy cũng không chịu trách tội nàng. Không biết vì cái gì, Lâu Khuynh Thành trong đầu vắng vẻ, giống như ném đi cái gì vật rất trọng yếu một dạng. Nàng biết, hôm nay từ biệt chính là triệt để vĩnh biệt, ngày sau gặp lại chính là mỗi người một ngả. Nàng cuối cùng vẫn là chọn sai con đường muốn. Giờ khắc này, Lâu Khuynh Thành hối hận, lâm vào thật sâu hối hận bên trong. Nếu làm một lần nữa, nàng tuyệt đối sẽ không tính toán Lâm công tử đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, nàng cũng không có làm lại cơ hội. Cùng lúc đó, một bên khác, Lâm Lạc Tuyết gặp Lâm Phong đi tìm Lâu Khuynh Thành chậm chạp chưa có trở về, đông cảm giác không ổn. Tại đối lại trước báo tin nam tử kia liên tục truy vấn bên dưới, ngoài ý muốn biết được Lâu Khuynh Thành quỷ kế đáng chết. Lâu này Khuynh Thành lại muốn tính toán đệ đệ thối. Cái kia đệ đệ thối chẳng phải là nguy hiểm. Lâm Lạc Tuyết không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thôi động pháp lực, hướng phía Lâu Khuynh Thành sơn động phương hướng phi thân mà đi. Xin nhờ, nhất định phải làm cho nàng đuổi tới. Chưa từng nghĩ, Lâm Lạc Tuyết tại đi đến một nửa thời điểm gặp một cái thân mặc áo bào trắng nữ tử thần bí. Nữ tử này đầu đầy tơ bạc, tại ngẩng đầu cùng Lâm Lạc Tuyết đối mặt trong nháy mắt. Lâm Lạc Tuyết trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ là ngươi. Không sai, thật bất ngờ. Nữ tử thần bí mỉm cười, thanh lãnh mở miệng, ta là đặc biệt tới đón ngươi. Đi thôi, cơ như xương, trở lại chân chính thuộc về ngươi địa phương. Còn có chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi làm đâu. Nghe được nữ tử thần bí nói như vậy, Lâm Lạc Tuyết bước chân dừng lại. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bắt đầu lộ vẻ do dự. Nếu là trước đó nàng khẳng định có thể không hề cố kỵ rời đi, nhưng bây giờ, nàng đã có làm nàng lo lắng đồ vật, còn muốn như vậy tiêu sái rời đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đệ đệ thối hắn không có việc gì. Dường như nhìn thấu Lâm Lạc Tuyết tâm sự, nữ tử thần bí chậm rãi mở miệng, ngươi phải biết, bộ thân thể này cuối cùng không phải ngươi, ngươi cũng cuối cùng không phải cơ như xương, nên đem muội muội còn cho Lâm Phong. Lâm Lạc Tuyết còn muốn nói tiếp thứ gì? Nghe được nữ tử thần bí nói như vậy, đằng sau cũng là con người trầm xuống, thần sắc trong nháy mắt phai nhạt xuống, gật gật đầu, xem như ngầm cho phép nữ tử thần bí hành động. Cũng là, nàng đều đã chiếm lấy Lâm Phong muội muội thân thể thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm nên đem muội muội còn cho Lâm Phong. Chương 661, thượng giới âm mưu, diệt thế chi chiến. Chương 661, thượng giới âm mưu, diệt thế chi chiến. Nữ tử thần bí đưa tay đối với Lâm Lạc Tuyết một chút. Lâm Lạc Tuyết trực tiếp đã ngủ mê man. Sau đó nữ tử thần bí trực tiếp đem cơ như xương thần hồn từ Lâm Lạc Tuyết thể nội rút ra để vào trong cơ thể của mình. Lần nữa lúc mở mắt, nàng đã là cơ như xương. Nguyên lai nữ tử thần bí này là nhiều năm trước từ cơ như xương thể nội chạy trốn đi ra một sợi tinh hồn. Trải qua ước vạn năm tu luyện, lúc này mới có thể miễn cưỡng hóa thành nhân hình. Vừa mới hóa hình, nữ tử thần bí liền lập tức tìm đến bản thể thần hồn đến tận đây, cơ như xương xem như hoàn toàn sống lại. Cùng một thời gian, trên đất Lâm Lạc Tuyết cũng chậm rãi mở mắt. Tò mò nhìn quanh chung quanh, một mặt khờ dại nhìn qua cơ như xương tỷ tỷ, đây là nơi nào? Tỷ tỷ. Cơ như xương nhíu mày, thanh âm băng lãnh. Xương hô thế này nàng cũng không phản cảm. Cũng được, theo nàng kêu to lên. Bất quá nàng trước đó tại sao không có phát hiện chân chính Lâm Lạc Tuyết là bộ này? Xuân manh bộ dáng. Nơi này là chỗ nào không trọng yếu, hiện tại bản đế liền dẫn ngươi đi tìm ngươi đệ. Ca ca. Cơ như xương lúc đầu thuận miệng liền muốn nói đệ đệ. Kết quả quỷ thần xui khiến đổi giọng thành ca ca. Dù sao, Lâm Phong chỉ có thể là nàng một người đệ đệ thôi. Cứ như vậy, Cơ như xương đem Lâm Lạc Tuyết bình an đưa về đại bản doanh. Bất quá Cơ như xương cũng không có đi theo vào. Cuối cùng một đoạn đường nàng để Lâm Lạc Tuyết chính mình đi. Lưu Luyến không rời nhìn đám người một chút, Cơ như xương liền phi thân rời đi. Nàng cũng nên quan tâm một chút chính nàng sự tình bốn. Một bên khác, Lâm Phong sau khi trở về nhìn thấy tất cả mọi người không có việc gì cũng là thở dài một hơi. Nhưng là, hắn luôn cảm giác hôm nay Lạc Tuyết có như vậy điểm kỳ quái. Là ảo giác của hắn sao? Ngươi chính là ca ca sao? Không nghĩ tới ca ca đẹp mắt như vậy. Tuyết Nhi ưa thích ca ca. Lâm Phong ba, đây quả thật là muội muội của hắn sao? Muội muội của hắn luôn luôn ngạo kiểu, lúc nào biến thành như thế cái nhuyễn manh muội tử. Mà lại muội muội luôn luôn đều thích gọi hắn đệ đệ thối, hôm nay tốt như vậy bừng bừng kêu lên ca ca tới. Còn xưng chính mình là Tuyết Nhi. Cái này sẽ không phải có âm mưu gì sao? Đối với Lâm Lạc Tuyết đột nhiên biến hóa, đám người ngay từ đầu cũng rất khiếp sợ, coi là Lạc Tuyết muốn đi tìm Lâm Phong trên đường cháy hỏng đầu óc. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung đằng sau, cũng liền dần dần quen thuộc lại nói, "Lạc Tuyết, ngươi lúc đó đi tìm ta." Đúng vậy a, còn gặp phải một cái rất đẹp tỷ tỷ đâu. Mặc dù tỷ tỷ kia lạnh như băng, nhưng là thật rất xinh đẹp. Hay là tỷ tỷ kia đưa Tuyết Nhi trở về đâu? Lạnh như băng, tỷ tỷ xinh đẹp. Lâm Phong thế nào cảm giác hình dung này mới là Lâm Lạc Tuyết? Tính toán, mặc kệ, hay là tìm thần hồn hạ lạc quan trọng. Bây giờ thượng giới cùng thượng giới đều không thế nào thái bình. Lưỡng giới quan hệ ngày càng khẩn trương, loáng thoáng đều có khai chiến ý tứ. Tốc độ của hắn cũng phải tăng nhanh, đây cũng không phải Lâm Phong thần kinh khẩn trương, cũng không phải ảo giác, mà là thượng giới thật đã có hành động. Mấy ngày nay, thượng giới Tổng Thiên Đạo đã đem thượng giới thế lực tất cả đều triệu tập trở về. Liền ngay cả nguyên bản tại Tiên Linh vực bên trong tìm kiếm cơ duyên tứ đại tiên tôn giờ này khắc này cũng là vội vàng rời đi Tiên Linh vực, về tới thượng giới tham kiến Thiên Đạo. Thế lực khắp nơi tề tụ, nhao nhao hướng Thiên Đạo thi lễ một cái, kim nhật triệu tập nhị các loại đến đây, là thương thảo tiêu diệt hạ giới một chuyện. Tiêu diệt hạ giới? Thượng giới cùng hạ giới luôn luôn không cùng, điểm ấy tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Bất quá tiêu diệt hạ giới đám người thật đúng là không có nghĩ qua. Không nghĩ tới hôm nay Thiên Đạo thế mà lại làm như vậy, đây là vì gì? Nhĩ Đẳng cũng biết, người hạ giới đều là một chút cầm không lộ ra hạng run rế. Người hạ giới liền nên cả một đời bị thượng giới giẫm tại lòng bàn chân, an phận tiếp nhận thống trị. Thế nhưng là gần đây hạ giới cũng không phải là rất an phận. Nghe nói hạ giới ra rất nhiều đại năng chi tài, đồng thời còn nhắc lên không nhỏ cử động. Thiên Đạo lời nói tự nhiên là Lâm Phong cùng Lâm Lạc Tuyết bọn người. Nói thật, nếu không phải Tiên Linh vực Thiên Đạo bị chém chết, hắn còn không biết sự tình đã như vậy nghiêm trọng. Thượng giới bọn lao bất tử này, vì tự thân lợi ích còn muốn man thiên quá hải, đáng tiếc giấy chúng quy là không gói được lửa. Nên biết hay là sẽ biết Thiên Đạo, xác thực như vậy, nhưng hạ giới đại bộ phận đều là người vô tội, cứ như vậy tiêu diệt hạ giới có thể hay không? Trích Tinh lão tổ lời còn chưa nói hết, liền bị Tổng Thiên Đạo trực tiếp cắt đứt, tha giết lầm 100 cũng không thể buông tha một cái. Đây là vì chúng ta lên giới cộng đồng thống trị. Thiên Đạo mặt ngoài là nói như vậy, kỳ thực trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho đùng đùng vang. Hừ, trước hết để cho các ngươi những nhân loại ngu xuẩn này tự giết lẫn nhau đến lúc đó, chờ các ngươi tự giết lẫn nhau không sai biệt lắm, chính là bản tôn chân chính xuất thủ thời điểm đến lúc đó, kẻ ngoại lai sẽ lại một lần nữa xâm lấn, từ đó nhấc lên chân chính diệt thế chi chiến. Lần này, toàn bộ tu đạo giới sẽ nên đón đại tẩy bài đến lúc đó, nơi này chính là bọn hắn kẻ ngoại lai quốc độ. Vì tốt hơn điều khiển người thượng giới, phòng ngừa người thượng giới có khác dị tâm, Thiên Đạo còn lợi dụng thiên đạo chi lực cưỡng ép điều khiển đám người. Thượng giới đám người lúc này đôi mắt trầm xuống, máy móc đáp lời nói tiêu diệt hạ giới, giữ gìn thống trị. Tiêu diệt hạ giới, giữ gìn thống trị, bốn. Ở trong đó cũng chỉ có Trích Tinh lão tổ không có bị thiên đạo chi lực thôn vệ lý trí. Trích Tinh lão tổ nhìn xem trước mặt đám người, trong lòng không khỏi một trận ai chìm. Ai? Nên tới cuối cùng vẫn là tới. Thượng giới này là muốn biến thiên bốn. Có thể cứu vớt đám người chúa cứu thế cũng chỉ có tiểu tử kia bốn. Hắn tạm thời trước là tiểu tử kia giữ lại một phần lực lượng. Hy vọng tiểu tử kia tuyệt đối không nên để hắn thất vọng a. Có thể hay không giải cứu toàn bộ tu tiên giới, liền nhìn tiểu tử kia bốn. Thượng giới muốn tiêu diệt hạ giới tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền làm cho mọi người đều biết. Người hạ giới phẫn hận không thôi, thế muốn cùng người thượng giới huyết chiến đến cùng. Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Trong đó lấy Lâm Thiên Kiếm Thiên Kiếm Minh cầm đầu, tập kết hạ giới rất nhiều thế lực. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đám người tự nhiên là đem trước ân oán để ở một bên. Cộng đồng ngăn cản thượng giới xâm lấn. Lâm Phong cũng là nhận được phụ mẫu Hoàng Thành gửi tới thư. Ngay sau đó cũng là rời đi tiên linh vực, về tới Lăng Tiên đại lục. Dự định cùng người nhà cùng tiến thối, cộng đồng kháng địch. Trước đó cũng là bởi vì hắn thực lực không đủ, đã không có bảo vệ tốt người nhà một lần. Lần này hắn nói cái gì cũng muốn bảo hộ người nhà chu toàn. Vạn không thể để cho người khác lại tổn thương đến người nhà của hắn đáng chết thiên đạo. Chém chết một cái lại tới một cái. Bất quá, muốn động đến hắn người nhà, trước tiên cần phải trải qua đồng ý của hắn. Hắn không đồng ý, ai dám động đến người nhà hắn thử một chút. Về phần thần hồn, hắn khả năng tạm thời không dành bận tâm. Vị đại nhân kia nhiệm vụ hắn sợ là không có khả năng hoàn thành. Lâm Phong vừa đi, đám người cũng đi theo cùng nhau rời đi. Bọn hắn là hảo huynh đệ, càng là đồng bạn tốt tự nhiên là muốn cùng sinh tử, cùng tiến thôi. Lại nhìn xuống dưới nơi này, thượng giới đại quân oanh oanh liệt liệt đi tới hạ giới. Trong đó rất nhiều thế lực nhìn thấy Lâm Phong liền cùng con ruồi nhìn thấy vỡ ra trứng gà một dạng, nhao nhao nghẹn đỏ trong mắt. Lâm, ngọn núi. Trong đó không thiếu Huyền Vũ Tiên Đô thủ lĩnh Huyền Thành, còn có không chết núi Lửa Nguyên Phượng, cùng gãy mất hai cánh thật vất vả mới chữa khỏi vết thương Phượng Hoàng Vô Tâm. Còn có tứ đại tiên tôn bên trong hồn một, Thượng Quan Lăng, cùng Minh Đế Tâm Ma đương nhiên, còn có Mưu Phản Thiên Kiếm Minh dẫn thân vào thượng giới thành ra. Còn có Hắc Cá Ma Thần Bốn. Muốn diệt Lâm Phong người cũng không chỉ một điểm kia nửa điểm a. Chương 662. Công tử, Khuynh Thành hối hận. Chương 662. Công tử, Khuynh Thành hối hận bốn. Trong thượng giới mặt mấy phe thế lực khi nhìn đến Lâm Phong thời điểm cũng không khỏi đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, trước đó ân oán cừu hận hiện lên ở trước mắt. Vô tận nộ khí giờ này khắc này cũng tại trong lồng ngực không ngừng mà sôi trào quần quật đứng lên. Rất có xông phá thân thể xu thế là ngươi. Lâm Phong, ngươi trả cho ta mà tính mệnh. A a a a. Thạch Đại Minh từ trên tầng mây nhảy xuống, đối với Lâm Phong vị trí chính là một trưởng hô quát tới. Con của hắn Thạch Cảnh Sơn chính là chết thảm tại tiểu tử thúi này trên tay. Còn có lúc trước hắn phái đi ra nhiều như vậy tinh anh, tất cả đều bị Lâm Phong chém chết. Thạch Đại Minh làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha Lâm Phong? Ồn ào. Lâm Phong đưa tay gãi đầu một cái, trực tiếp thi triển ra sông lớn kiếm ý kiếm khí bén nhọn từ Lâm Phong đầu ngón tay quét ngang mà ra, trực tiếp đem Thạch Đại Minh cho chặn ngang chặt đứt ân, lần này an tĩnh nhiều. Về phần cái này Thạch Đại Minh thôi, dù sao hắn như vậy tưởng niệm nhi tử. Lâm Phong dứt khoát liền thành toàn hắn nguyện vọng này. Lúc đầu trên dưới lưỡng giới vẫn chỉ là rằng co mà thôi, bị Lâm Phong làm thành như vậy, trực tiếp mở lên chiến tranh sông lên a. Thượng giới con dân, đem hạ giới bảy kiến cỏ này hạ người cho toàn bộ tiêu diệt. Hạ giới con dân theo ta tác chiến, chính là chết cũng muốn kéo lên bọn này thượng giới chó dại. Veng, 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 veng. Một trận tiếp nổ vang tại mọi người bên tai nổ vang ra. Trong lúc nhất thời, binh nung giao thoa thanh âm, huyết nục vẩy ra thanh âm, thê lương khổ sở tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, tạo thành một bài bi tráng lạc ca. Mấy cái cừu hận Lâm Phong thế lực cũng là liếc mắt nhìn nhau. Cùng một thời gian đối với từ bốn phương tám hướng bọc đánh tới đối với Lâm Phong phát khởi tiến công. Muốn đánh Lâm Phong một trở tay không kịp Lâm Phong đúng không? Ngươi giết con ta vô thường, ta cái này lấy tính mạng ngươi là con ta chôn cùng. Nói lời này chính là không chết núi Lửa Nguyên Phượng. Vô thương chết cho nàng đả kích thật lớn. Vừa thấy được Lâm Phong, nàng cũng có chút cầm giữ không được. Thật không thể lập tức đem Lâm Phong cho chém thành muôn mảnh. Nguyên Phượng lời còn chưa nói hết, Phượng Hoàng Vô Tâm cũng theo đó theo sau. Bóc nát lệnh bài, hấp thu thiên đạo chi lực hắn giờ này khắc này càng thêm cường đại tay cụt mối thù, sát huynh mối thù, mỗi một cái đều không thể tha thứ. Đủ ngươi chết đến mấy lần. Các ngươi hôm nay không chết không thể. Nếu không phải các ngươi, Huyền Vũ Tiên Đô thủ lĩnh còn hẳn là ta. Kẻ nói chuyện là Huyền Vũ Tiên Đô thủ lĩnh Huyền Thành. Nghiến răng nghiến lợi, chưa từng chút nào che giấu trong mắt đối với Lâm Phong hận ý còn có bản tôn. Các ngươi Lâm gia ngày xưa trấn áp bản tôn lâu như vậy, đã ngươi là Lâm gia hy vọng, bản tôn hôm nay trước hết bắt ngươi mở một chút nào. Chịu chết đi. Chúng cửu gia nhảy lên, nhao nhao hướng Lâm Phong công kích mà đến dựa vào. Các ngươi không nói võ đức. Cái này nếu là một đối một, Lâm Phong tuyệt đối là ngược sát bọn hắn đáng tiếc hiện tại là nhiều đối với một, Lâm Phong phần thắng liền thật to giảm bớt. Nói nhảm, nhiều người như vậy đâu? Chính là hắn có ba đầu sáu tay trong lúc nhất thời cũng không ứng phó qua nổi a. Ngay tại Lâm Phong nắm chặt trong tay kim cương cồn, chuẩn bị cùng trước mặt đám người liều chết một trận chiến thời điểm, Hắn tiểu đồng bọn nhao nhao tiến lên, ngăn tại trước mặt của hắn Lâm Vinh. Huyền Thành bên này liền giao cho ta đi. Đang khi nói chuyện, Huyền Phi Hành đã triệu hoán ra Kim Vương Hoàng. Cùng ngày xưa cái này hắn kính trọng không gì sánh được phụ vương đánh nhau ở cùng một chỗ. Trực tiếp diễn ra một trận phụ tử tử hiếu hình ảnh hành nhi, ta là cha ngươi a. Ngươi thế mà đối với cha ngươi xuất thủ. Im miệng, cha ta chết sớm, ngươi ta hiện tại chỉ là có liên hệ máu mủ người Dương thôi. Xem chiêu. Lâm Lạc Tuyết mặc dù không có khả năng triệu hoán băng tuyết phượng hoàng, nhưng là cảnh giới còn tại đối đầu một chút tiểu lâu la hay là dễ như trở bàn tay ca ca, Tuyết Nhi giúp ngươi đánh người xấu. Uống nha, người xấu đi ra. Lâm tiểu tử, bần đạo đến cũng. Lao yêu bà này liền giao cho bần đạo tới đối phó đi. Nguyên Vương, lao yêu bà. Nói người nào? Nàng Nguyên Vương đời này đều không có như thế biệt khuất qua. Người cái mập mạp chết bẩm, muốn chết. Trăm thông đạo người thành công hấp dẫn Nguyên Vương nộ khí. Nguyên Vương trực tiếp từ công kích Lâm Phong biến thành công kích trăm thông đạo người. Nhưng trăm thông đạo người một thân bảo mệnh phù văn cùng thủ đoạn bảo mệnh. Há lại sẽ như vậy dễ dàng liền bị Nguyên Phượng đánh ngã. Đánh mấy cái hội hợp, song phương đều là phụ thương. Nguyên Phượng sửng sốt không có ở trăm thông đạo trên thân người mò được một chút chỗ tốt. Nhìn thấy đồng bạn nhao nhao ra tay trợ giúp chính mình, Lâm Phong trong lòng là không nói ra được cảm động. Chỉ có thể ở trong lòng một giọng nói tạ ơn. Bên này còn có Hắc Ám Ma Thần cùng thực lực bạo tăng Phượng Hoàng Vô Tâm đâu. Lâm Phong đối đầu Hắc Ám Ma Thần phần thắng không lớn. Cho nên, hắn trực tiếp đem Hắc Ám phân thân cho kêu gọi ra để Hắc Ám phân thân đi đối phó Hắc Ám Ma Thần. Mà chính hắn thì là đối mặt Phượng Hoàng Vô Tâm nha, lại là ngươi, không lông gà. Làm sao? Trước đó không có bị đánh sợ, hiện tại còn dám tới gây sự. Lâm Phong, ngươi còn dám sách? Bản tôn hôm nay không phải diện sát ngươi không thể. Niết bàn chi hỏa, thực lực bạo tăng đằng sau Phượng Hoàng Vô Tâm, thể nội niết bàn chi hỏa cũng là có rõ ràng tăng lên. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hắn niết bàn hỏa chủng biến hóa. Vừa vặn, hôm nay liền lấy tiểu tử thúi này tới thử nghiệm một phen kim cương côn. Lâm Phong cũng là không cam lòng yếu thế xuất ra bản mệnh pháp khí. Hướng Phượng Hoàng Vô Tâm vị trí trùng điệp bổ tới đúng lúc này, một mực tiềm phục tại chỗ Tối Long tộc thái tử xuất thủ. Hừ, Lâm Phong đúng không? Lại dám cùng hắn đoạt nữ nhân? Đây chính là hạ trạng. Thủy Long chi nộ. Vừa dứt lời, một cái do sóng nước huyền hóa mà thành Thủy Long trực tiếp hướng phía Lâm Phong vị trí phóng đi. Mắt thấy nước này rồng liền muốn đem Lâm Phong cả người nuốt chửng lấy đi vào. Trong ngay mắt, một vòng màu hồng thân ảnh trốn vào tầm mắt của mọi người. Ngăn tại Lâm Phong sau lưng, lấy tự thân tới làm Lâm Phong kiên cường hậu thuẫn. Hiu. Xoẹt. To lớn Thủy Long một ngụm liền đem nữ tử áo hồng nuốt chửng lấy đi vào. Ngạnh sinh sinh đem nữ tử áo hồng thân thể cho xé rách thành mấy khối. Sau đó bị nhai thành một vũng máu thịt mơ hồ thịt nát. Trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tươi vị. Nữ tử áo hồng bị thủy long cắn đến không còn sót lại một chút cạn, chỉ có một tia chân linh thừa cơ chạy ra, băng vào cuối cùng một hơi, tại thủy long trong bụng vận dụng huyễn thuật, trực tiếp đem thủy long bụng cho nổ ra. Thủy long như vậy ngã trên mặt đất, cũng không có động tĩnh nữa bốn. Các loại Lâm Phong kịp phản ứng thời điểm, Lâu Khuynh Thành nhục thể đã hoàn toàn thay đổi, chỉ để lại một vòng chân linh còn tại hấp hối. Long tộc thái tử là tiên vương cảnh giới, Lâu Khuynh Thành nhiều lắm thì tiên tướng, tự nhiên không phải Long tộc thái tử đối thủ, có thể cưỡng ép ngăn lại thủy long một kích, đã là tận lực. Nhìn xem quen thuộc áo hồng, Lâm Phong cũng là hoảng hồn sắc lâu cô nương. Ngươi sao ngươi lại tới đây? Còn vì ta đỡ được một kích. Khuynh Thành lừa công tử, đây hết thảy đều là báo ứng. Chân Linh ho nhẹ hai tiếng, hơi thở mong manh thò tay xoa Lâm Phong mặt. Thay Lâm Phong xóa đi khỏe mắt nước mắt công tử chớ thương tâm, hết thảy đều là Khuynh Thành nguyện ý. Khu khu, công tử, kỳ thật Khuynh Thành hối hận Khuynh Thành không nên lợi dụng công tử. Dừng một chút, Lâu Khuynh Thành thanh âm càng ngày càng nhỏ. Toàn bộ Chân Linh cũng biến thành càng ngày càng trong suốt như một lần nữa, Khuynh Thành tất nhiên sẽ không lừa gạt công tử. Vậy liền coi là Khuynh Thành vì công tử làm một chuyện cuối cùng đi. Nói xong, Lâu Khuynh Thành chân linh tại Lâm Phong nhìn soi mói dần dần từ từ tiêu tán. Lại một nữ tử là Lâm Phong hy sinh bốn. Đáng tiếc Kim Sinh Lâm Phong lại hoàn lại không được, chỉ có thể chờ đợi kiếp sau lại đến hoàn lại những mỹ nhân này nợ. Chương 663. Muội muội của ta là nữ đế. Chương 663. Muội muội của ta là nữ đế. Trơ mắt nhìn Lâu Khuynh Thành trước mặt mình hoàn toàn chết đi tiêu vong. Lâm Phong lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể mặc cho Lâu Khuynh Thành cuối cùng một tia khí tức trong tay của mình trôi qua đi. Ngay tại Lâm Phong chuyên chú vào buổi tiếp Lâu Khuynh Thành cuối cùng đoạn đường, không rảnh bận tâm sau lưng thời điểm, cho Phượng Hoàng Vô Tâm nhặt được cái chỗ trống lớn, cơ hội tốt. Lúc này Lâm Phong ngay tại chạy không giai đoạn, lực chú ý không ở trên người hắn. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hừ, Lâm Phong, ngươi lột sạch bản tôn lông, còn đoạn bản tôn hai cánh. Vậy bản tôn hôm nay liền muốn tẩy xuống ngươi một lớp da, chặt đứt tứ chi của ngươi. Quát chói hai ở giữa, Phượng Hoàng Vô Tâm toàn bộ Phượng Hoàng đã liền xông ra ngoài, miệng rộng mở ra, trực tiếp đem ấp vụ tốt Niết Bàn hỏa cầu cho phun ra, đây chính là thăng cấp bản Niết Bàn hỏa cầu. Phàm là bị cái này Niết Bàn hỏa cầu đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đốt sống chết tươi. Tại tuyệt vọng cùng bất lực bên trong dần dần chết đi. Lâm Phong thương hắn như vậy sâu, Phượng Hoàng Vô Tâm còn cảm thấy dạng này là tiện nghi Lâm Phong đâu. Thủy Linh Nhi bị Lâm Phong phái đi bảo hộ Thiên Kiếm Minh cùng người nhà, mà những đồng bọn khác lại nhao nhao bề bộn nhiều việc ứng chiến, căn bản cũng không có người đến giúp Lâm Phong. Mắt thấy Niết Bàn hỏa cầu liền muốn đánh trúng phân thân Lâm Phong, Phượng Hoàng Vô Tâm đã sớm lộ ra nụ cười chiến thắng Lâm Phong. A Lâm Phong, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lạc. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lâm Phong sau lưng thình lình xuất hiện một cái băng tuyết Phượng Hoàng. Băng tuyết Phượng Hoàng đôi mắt siết chặt, cánh lớn chấn động, trực tiếp phiến ra băng tuyết phong bạo. Trong khoảnh khắc liền đem cái này Niết Bàn hỏa cầu nuốt chửng lấy đến không còn một mảnh, đem khả năng đối với Lâm Phong sinh ra uy hiếp thanh trừ đến không còn một mảnh. Nhìn thấy băng tuyết Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Vô Tâm hiển nhiên rất khiếp sợ, đây không phải nữ nhân kia Phượng Hoàng a? Đoán đúng, cho nên đi chết đi. Sau lưng truyền đến một trận thanh âm thanh lãnh, làm cho người tê cả da đầu. cơ như xương không biết lúc nào đã vây quanh Phượng Hoàng Vô Tâm sau lưng, giơ tay chém xuống, trực tiếp dùng băng tuyết chi kiếm thừa dịp Phượng Hoàng Vô Tâm không sẵn sàng lao Phượng Hoàng Vô Tâm cổ. Phượng Hoàng Vô Tâm cứ như vậy bị băng tuyết nữ đế cơ như xương một chiêu chém giết, đợi Lâm Phong kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc, đệ đệ thối, chú ý một chút. Cơ như xương gặp lại Lâm Phong nhất thời trong lòng kích động, không để ý liền nói lỡ miệng đệ đệ thối. Từ lúc muội muội từ sơn động sau khi trở về, hắn liền rốt cuộc không nghe thấy Lạc Tuyết gọi hắn đệ đệ thối. Chẳng lẽ trước mặt đây là bốn? Ngẩng đầu nhìn lại, một tấm xa lạ thanh lãnh khuôn mặt đập vào mi mắt. Người đến căn bản cũng không phải là Lạc Tuyết, nhưng lại triệu hoán ra băng tuyết phượng hoàng, mà lại nàng quanh thân khí tức cũng hết sức quen thuộc. Một lần để Lâm Phong thấy được trước đó muội muội. Chuyện này là sao nữa? Muội muội. Lâm Phong thăm dò tính hỏi một câu đã thấy đối phương thần sắc luống cuống một chút, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ai là ngươi muội? Bản đế chính là băng tuyết nữ đế, Cơ Như Sương. Lần này là ngươi may mắn, gặp bản đế xuất thủ cứu ngươi. Lần tiếp theo nhưng là không còn may mắn như thế. Nói xong, Cơ Như Sương liền phi thân đi giúp những người khác. Cái này không khỏi để Lâm Phong nghi ngờ hơn. Bọn hắn rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt. Vì sao cô gái này đế lại xuất thủ cứu giúp, mà lại cảm giác cùng những người khác cũng rất quen biết dáng vẻ. Nói băng lãnh nhất lời nói, lại làm lấy ấm áp nhất sự tình điểm này cùng trước đó cái kia ngạo kiều Lạc Tuyết ngược lại là rất giống bốn. Ngược lại là Lạc Tuyết, từ lúc tỉnh lại đằng sau tựa như mất trí nhớ bình thường. Cái gì đều không nhớ rõ ở trong đó. Lâm Phong luôn cảm thấy có vấn đề. Không chỉ Lâm Phong nghĩ như vậy, đám người cũng nghĩ như vậy. Đây mới là quen thuộc Lạc Tuyết thôi. Vậy bây giờ cái này Lạc Tuyết lại là người nào? Nhìn thấy tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng, một bộ nghi hoặc không thôi bộ dáng. Trong thông đạo người cuối cùng vẫn nhịn không được đậu đen rau muốn một câu cái gì tốt giống, nàng chính là trước đó Lạc Tuyết. Cái gì? Trong thông đạo người kiểu nói này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhao nhao bu lại trong thông đạo người, ngài mau nói rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng là Lạc Tuyết. Liền ngay cả Lâm Phong giờ này khắc này cũng là có chút loạn tay chân, luống cuống phân tích. Tại mọi người một phen truy vấn phía dưới, trong thông đạo người đem một thể song hồn sự tình nói cho mọi người. Còn giải thích trước đó cùng đám người trung đụng vẫn luôn là hiện tại Cơ Như Sương. Chuyện này rung động đến cũng không chỉ là một điểm nửa điểm. Rung động nhất chính là Lâm Phong. Chấn kinh rất lâu đều không có tỉnh táo lại cho nên. Muội muội của ta là nữ đế. Lâm Phong vẫn cho là chỉ có chính mình bất hắc. Không nghĩ tới cùng mình sớm chiều trung đụng muội muội cũng là bất hắc. Lại là nữ đế. Hay là băng tuyết nữ đế. Kinh. Ẩn tàng đại lão tại bên cạnh ta. Còn tốt hắn ngày bình thường một mực sủng ái muội muội, đối với mình cô muội muội này không sai. Bằng không hắn hiện tại sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này bốn. Lúc đầu Cơ Như Sương là không muốn bại lộ thân phận. Nàng không muốn đem Lâm Phong liên lụy đến chuyện của nàng ở trong. Nhưng bây giờ, mọi người đã biết được thân phận của nàng. Cái kia có một số chuyện không nói cho là không được. Cơ Như Sương gật gật đầu, thừa nhận chính mình trước đó Lâm Lạc Tuyết thân phận. Sau đó đem kinh nghiệm của mình chậm rãi nói đến bản đế vốn là tung hoành thiên hạ, xưng bá một phương băng tuyết nữ đế. Làm sao bị môn sinh phản bội cùng thiên đạo hãm hại, này mới khiến bản đế hồi phi yên diệt. Dứt khoát bản đế một vòng thần hồn trốn thoát, vừa vặn khi đó Lạc Tuyết ra đời. Bản đế liền mượn cơ hội phụ thân đến Lâm Lạc Tuyết trên thân, cùng nàng dùng chung một cái thân thể. Rất xin lỗi giấu giếm mọi người lâu như vậy, trước đó vài ngày bản đế khôi phục bản thể. Tìm tới trước đó phản bội những môn sinh kia, tự mình chính tay đâm cửu địch, cũng coi là báo ngày xưa phản bội mối thù. Hiện tại bản đế còn kém cái cuối cùng cửu gia. Thiên đạo. Bất quá nhắc tới cũng xảo, bản đế vừa tới liền gặp loại chàng diện kia. Ngoắc mắt môi, Cơ Như Sương cười khẽ có thể là từ nơi sâu xa dẫn dắt đi. Nghe chút Cơ Như Sương cửu địch cũng là thiên đạo, Lâm Phong vội vàng mở miệng, ý đồ giữ lại Cơ Như Sương vậy thì thật là tốt, ngươi liền lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Bây giờ thiên đạo xuất lĩnh người thượng giới tấn công song giới, ý đồ đem hạ giới cho triệt để tiêu diệt. Nhưng cái này hơn phân nửa là thiên đạo thụ ý, rất có thể là thiên đạo khống chế những này người thượng giới, muốn cưỡng ép bước lên trên giới lượng giới chiến tranh. Mục đích của chúng ta cũng là chém chết thiên đạo, còn hạ giới một cái an bình, còn tu đạo giới một cái an bình. Cơ Như Sương nghe ngóng gật gật đầu tốt, bản đế đáp ứng ngươi. Cũng được, dù sao cựu địch của bọn họ đều như thế. Vừa vặn liên thủ cộng đồng kháng chi. Bất quá, nàng lựa chọn lưu lại càng nhiều nguyên nhân là bởi vì Lâm Phong. Cái này đệ đệ tối, nàng chỉ là hơi rời đi một chút liền đưa mình vào như vậy hiểm cảnh. Như vậy không thương tiếc tính mạng của mình. Nếu không có nàng kịp thời xuất thủ, đệ đệ thối hiện tại mạng nhỏ liền không có đệ đệ thối như vậy không khiến người ta an tâm, nàng làm sao có thể đi thẳng một mạch đâu? Hay là để nàng lưu tại đệ đệ thối bên người? Dạng này ra nguy hiểm nàng cũng có thể trước tiên ứng đối, cũng có thể trước tiên ngăn tại đệ đệ thối trước mặt. Dạng này, nàng cũng có thể an tâm rất nhiều bốn. Giờ này khắc này hạ giới gió nổi mây phun, mây đen ép thành, giống như diệt thế lôi đình tại mọi người phía trên nổ vang. Một cái tồn tại kinh khủng đã lặng yên tiến đến. Chương 664. Lâm Phong, ta là vị đại nhân kia chuyển thế. Chương 664, Lâm Phong, ta là vị đại nhân kia chuyển thế. Cơ Như Sương vừa ra tay liền đem trước đó muốn đối phó Lâm Phong mấy đại thế lực cho chém chết đến tận đây, thượng giới thực lực cũng là có chỗ giảm mạnh. Có Lâm Phong một đoàn người gia nhập, thượng giới cùng hạ giới lâm vào tranh chấp không xuống trong cục diện bế tắc. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Tiếp theo mấy đạo tia chớp màu tím sẫm đâm thủng bầu trời ở trên trời lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng lớn. Tùy theo mà đến chính là liên tiếp không ngừng giống như diệt thế lôi điện lớn. Hạ giới rất nhiều thực lực không đủ, nội lực không đủ thâm hậu tu sĩ bởi vậy màng nhĩ bị đánh nát. Lỗ hai chỗ diện ra từng tia máu tươi, đến tận đây trở thành một cái chiếc lồng. Cường đại uy áp từ trên bầu trời đè xuống ép tới chúng tu sĩ bọn họ nhao nhao hai chân như nhũn ra, nhao nhao gặp cả người đến. Thậm chí, nuốt ngạt khó thở, kém chút liền muốn ngạt thở nơi này, đám người không hẹn mà cùng có một cái ý niệm trong đầu. Theo tình huống này, sợ là hạ giới muốn nên đón một cái tồn tại kinh khủng. Quả nhiên, Một giây sau, một đoàn hắc khí trực tiếp hướng Lâm Phong tập kích tới. Khí tức quen thuộc để Lâm Phong cả người hơi sững sờ, là ngươi?
Thiên đạo.
Khí tức này, không có sai, tuyệt đối là thiên đạo không thể nghi ngờ. Thế nhưng là tại tiên linh trong khu vực thời điểm thiên đạo không phải là bị Trường Sinh tiền bối cho tiêu diệt sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lâm Phong trăm mối không hiểu được thời điểm, hệ thống đúng lúc đó xuất hiện thay Lâm Phong giải đáp nghi vấn giải hoặc đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ lòng đầy nghi hoặc, bản hệ thống đặc biệt đi ra thay ký chủ giải đáp nghi vấn giải hoặc. Trên thực tế cái này trong tu đạo giới mặt thiên đạo cũng không phải là một cái, bởi vì là kẻ ngoại lai xâm lấn, cho nên bọn chúng có thật nhiều cái. Mỗi một cái đều phân quản khu vực khác nhau. Vậy ta trước mặt đây là tổng thiên đạo a, chính là lớn nhất một cái kia bột cũng là trước đó đối với cơ như xương xuất thủ một cái kia. Nguyên lai là nó.
Hừ,
cái này thật sự chính là đưa mình tới cửa. Cho nên nói trước đó tiền bối diệt đi cái kia chỉ là ngàn vạn tiểu lâu la bên trong một cái. Ngay cả tiền bối ứng đối thiên đạo đều khó khăn như vậy, vậy hắn có thể làm sao? Nói thật, Lâm Phong đối đầu tổng thiên đạo là có chút không tự tin. Nhưng là vừa nghĩ tới, này thiên đạo làm hại muội muội một đời trước hồi phi yên diệt, làm hại nhiều như vậy hỗn độn tộc nhân cửa nát nhà tan. Không chỉ có như vậy, còn khiến cho bây giờ trên dưới lượng giới náo động không thôi, lòng người bàng hoàng. Mọi người đều là ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Nghĩ như vậy, Lâm Phong liền kiên định thần sắc, nói cái gì cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ trước mặt tổng thiên đạo. Liền xem như lấy trứng chọi đá, coi như hắn khả năng cũng sẽ hồn phi phách tán. Hắn cũng tuyệt đối không thể để cho thiên đạo hủy hạ giới. Thân là Lâm gia đệ tử, hắn có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ bảo hộ người nhà của hắn cùng tộc nhân. Thân là hạ giới Lăng Thiên đại lục hoàng tử, hắn cũng có trách nhiệm thủ hộ toàn bộ hạ giới ngàn vạn con dân để bọn hắn khỏi bị tổn thương. Thiên đạo lòng lang dạ thú, chiếm đoạt thượng giới còn chưa đủ, còn muốn đem hạ giới cũng cho bỏ vào trong túi. Thiên đạo trước đây quanh năm chèn ép hạ giới, không để cho hạ giới ra có tài năng đại năng. Là vì cái gì? Không phải liền là vững chắc thống trị sao? Bây giờ thiên đạo tất nhiên là đã nhận ra hạ giới có uy hiếp xuất hiện, lúc này mới mang theo người thượng giới trùng trùng điệp điệp đến đây ý đồ đem bọn hắn hạ giới toàn bộ tiêu diệt. Thà giết lầm 100, cũng không buông tha một cái đáng hận hơn chính là, thiên đạo còn điều khiển người thượng giới đến tấn công song giới ý đồ nhắc lên diệt thế chi chiến, đây là muốn để trên giới lượng giới đồng quy vu tận tiết tấu để bọn hắn người một nhà tự giết lẫn nhau, để ngày sau dẫn vào càng nhiều người xâm nhập thống trị nơi này là đi. Thật sự là có đủ hèn hạ. Thiên đạo muốn làm như vậy, hắn Lâm Phong liền lệnh không để cho thiên đạo đạt được muội muội. Không đối, nữ đế có thể hay không làm phiền người cùng phi hành bọn hắn cùng nhau đi bảo hộ người nhà của ta cùng con dân. Lâm Phong trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn tiếp nhận cơ như xương thân phận chuyển biến, nhất thời lanh mồm lanh miệng, thói quen liền đem muội muội hai chữ thốt ra, sau đó mới phản ứng được không thích hợp, lập tức đổi giọng. Cơ như xương nghe ngóng mềm mặt mày, trong lòng ấm áp yên tâm đi, bản đế nói thế nào cũng là làm hạ giới này hơn 20 năm hoàng nữ, bảo hộ phụ hoàng mẫu hậu, bảo hộ ngàn vạn con dân cũng là bản đế trách nhiệm. Đệ thối, ngươi cứ yên tâm đi tiền tuyến đi, chúng ta chính là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, có cần tùy thời gọi chúng ta. Cơ Như Dương cùng Lâm Phong ăn ý liếc nhau sau lại bắt đầu riêng phần mình phân công. Cơ Như Dương dẫn đầu đám người làm tốt hậu phương phòng vệ làm việc, mà Lâm Phong thì là một thân một mình tiến về tiền tuyến cùng tổng thiên đạo rằng có băng hoàng tiên ảnh. Vì đề cao hạ giới sức chiến đấu, Cơ Như Dương cũng là 10 phần quả quyết triệu hoán ra băng hoàng tiên ảnh, trực tiếp đem người thượng giới dẫn tới băng tuyết bên trong đại thế giới. Sau đó dùng băng tuyết vượng hoàng đối bọn hắn tiến hành không phải người tra tấn. Chỉ chốc lát sau, liền trừ bỏ một sóng lớn uy hiếp kim hoàng quan kiếm. Huyền Phi Hành cũng là không cam lòng yếu thế triệu hoán ra màu vàng vượng hoàng. Mặc dù so ra kém Cơ Như Xương băng tuyết phượng hoàng, nhưng là ngăn cản người bình thường tiến công hay là dư xài. Thủy Linh Nhi cũng là lấy ra Thủy Linh Châu, hỗ trợ quét sạch chiến trường. Mà trăm thông đạo người mặc dù không có chính diện nên chiến, lại là làm đủ hậu phương hậu cần làm việc. Gặp có người thương vong liền lập tức dẫn theo hòm thuốc chạy chậm đi qua. Xuất ra đan dược liền bắt đầu thay đám người xem bệnh chữa thương đã thành một cái hành tẩu quân y gì có đám người gia nhập, hạ giới lực lượng quả thực tăng cường không ít. So sánh thượng giới tử thương thảm trọng, hạ giới căn bản cũng không có tử thương bao nhiêu. Nhìn thấy đám người đem người hạ giới bảo hộ đến tốt như vậy, Lâm Phong cũng là yên tâm. Chuyên tâm cùng trước mặt thiên đạo tiến hành rằng có quả nhiên là ngươi, ngươi biến số này. Tổng thiên đạo thanh âm nổ nạt, tự mang một cỗ cường thế, vô hình uy áp đập vào mặt, trong ngôn ngữ tràn đầy băng lãnh cùng ngân lệ. Tổng thiên đạo xem như biết vì sao tiên linh vực thiên đạo sẽ đang yên đang lành đất bị chém chết, hơn phân nửa cũng là bởi vì biến số này. Khó trách nó gần nhất mọi việc không thuận, nguyên lai là bởi vì có như thế một cái biến số. Nếu là biến số, vậy thì nhất định phải muốn trừ chi cho thông khoái. Đang khi nói chuyện, tổng thiên đạo đã một trường đánh về phía Lâm Phong. Trong bất chi bất giác, Lâm Phong trên không thình lình xuất hiện một cái khoảng chừng nửa cái sân bóng rổ tay lớn như vậy trưởng ấn. Dấu bàn tay toàn thân đỏ thẫm, tản mát ra quỷ dị cùng không rõ khí tức. Lâm Phong biết được, nếu là đón lấy một trường này, hắn sợ là muốn chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị ép thành thịt nát. Thấy vậy tình huống, Lâm Phong vội vàng sử xuất Như Lai thần trưởng, muốn ngăn cản từ thiên khung rơi xuống bàn tay to lớn. Nhưng Như Lai thần trưởng như thế nào lại là thiên đạo chi trưởng đối thủ đâu? Thiên đạo chi trưởng dễ như trở bàn tay liền đem Như Lai thần trưởng cho đập nát. Ra soạn. Lâm Phong cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, toàn bộ tay trái gân tay bị đánh gãy. Gân cốt tất cả đều đứt gãy ra, đây là Như Lai thần trưởng phản vệ. T. Lâm Phong kiếm mi nhíu chặt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên đạo lại là hư lạnh một tiếng, chỉ là hạng run rế, cũng vọng tưởng cùng hôm nay đạo đối nghịch. Đơn giản chính là muốn chết. Ngay tại thiên đạo chuẩn bị phát động hai lần công kích thời điểm, Lâm Phong trong tay áo tầm hồn châu đột nhiên kịch liệt lắc lư đứng lên. Lâm Phong, cái quỷ gì? Sớm bất động, muốn bất động, hết lần này tới lần khác lúc này lắc lư. Chẳng lẽ, vị đại nhân kia cuối cùng một sợi thần hồn ngay tại xung quanh, sẽ là ai chứ? Ngay tại Lâm Phong trăm mối không hiểu được thời điểm, Tâm hồn châu trực tiếp ngăn tại Lâm Phong trước mặt, thay Lâm Phong đỡ được thiên đạo một kích chí mạng. Tâm hồn châu như vậy vỡ vụn ra, bên trong tinh khí cũng là trực tiếp chui vào Lâm Phong trong thân thể, đây đều là trước đó thu tập được vị đại nhân kia thần hồn, bây giờ lại toàn bộ tụ tập đến Lâm Phong trên thân. Trước đó liền nghe cái kia cốt tháp nói, nếu là tập hợp đủ vị đại nhân kia thần hồn liền sẽ tự động đi tìm vị đại nhân kia chuyển thế. Lâm Phong không khỏi trừng lớn hai mắt, khó có thể tin chỉ chính mình. Cho nên, hắn không chỉ có là vị đại nhân kia cuối cùng một sợi thần hồn, hay là vị đại nhân kia chuyển thế. Chương 665, một đời đế hoàng, một đời nữ đế. Chương 665, một đời đế hoàng, một đời nữ đế. Sự tình phát sinh quá đột ngột, chính là luôn luôn tỉnh táo xử sự Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng là có chút khó có thể tin. Trời, đây là đang đùa nàng hắn đi. Ai có thể nghĩ tới hắn cho tới nay tân tân khổ khổ tìm cuối cùng một sợi thần hồn thế mà chính là chính hắn, tại chính hắn trên thân. Mà lại càng bất khả tư nghị chính là, hắn thế mà còn là vị đại nhân kia chuyển thế. Bởi như vậy, trước đó tất cả không hợp lý liền đều có thể giải thích thông được. Khó trách từ vừa mới bắt đầu cốt thắp cũng chỉ để một mình hắn đi vào, còn luôn miệng la hét trên người hắn có chủ nhân khí tức, còn có trước đó từ huyền phi hành bên trên rút ra vị đại nhân kia thần hồn thời điểm, thân thể của hắn cũng là sinh ra nhất định của mình. Thì ra là như vậy bốn. Không chỉ Lâm Phong chấn kinh, liền ngay cả trước mặt Tổng Thiên Đạo cũng là bị Lâm Phong đội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa dọa cho nhảy một cái. Sơ thần giới thời điểm, chính là nam nhân kia đi ra ngăn trở bọn chúng người xâm nhập đại nghiệp. Vốn cho rằng nam nhân kia tại trong trận đại chiến kia đã bị tiêu diệt, chưa từng nghĩ bây giờ lại từ người này trước mặt trên thân cảm nhận được hơi thở của đàn ông kia. Hẳn là người này chính là nam nhân kia chuyển thế. Khá lắm, nam nhân kia thế mà còn lưu lại một tay như thế. Bởi như vậy, Thiên Đạo ánh mắt cũng là trở nên âm tàn độc ác. Hôm nay đạo chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám ngăn cản hôm nay đạo đại nghiệp, hôm nay đạo hôm nay đều được diệt ngươi không thể. Để mặc lại. Đang khi nói chuyện, Tổng Thiên Đạo lại là một cái tát mạnh hô đến. Lần này Lâm Phong lấy ra kim cương côn để ngăn cản, làm hắn kết quả ngoài ý muốn xuất hiện. Luôn luôn cứng rắn không gì sánh được, lông tóc không hao tổn kim cương côn thế mà bị Tổng Thiên Đạo một bàn tay đè cong. Không chỉ có như vậy, phía trên thậm chí còn xuất hiện vết nứt, mơ hồ có đứt gãy xu hướng. Giờ khắc này, Lâm Phong khắc sâu cảm nhận được thực lực không đều cùng chênh lệch đối với Thiên Đạo mà nói, hắn liền giống như tôm tép nhai nhép bình thường buồn cười. Thiên Đạo bóp chết hắn càng là như ngắt chết con kiến một dạng dễ dàng. Cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thật chẳng lẽ muốn để hắn trơ mắt nhìn Thiên Đạo hủy diệt nơi này? Không, lực lượng, hắn cần lực lượng. Đây là Lâm Phong lần thứ nhất như vậy khao khát lực lượng. Nếu là hắn có thể thu được bó lớn lực lượng, hắn liền có thể bảo hộ con dân của hắn không bị thương tổn, bảo hộ hắn người trọng yếu bốn. Lâm Phong cho tới bây giờ đều không có như thế bất lực qua, đây là lần đầu. Thiên Đạo công kích mắt thấy liền muốn đánh bên trong Lâm Phong. Thời khắc mấu chốt, Trường Sinh Thần Đế cho lúc trước tầng cuối cùng thần lực phát huy tác dụng, trực tiếp huyễn hóa thành vòng bảo hộ một mực che chở Lâm Phong. Tầng bảo hộ không có gì bất ngờ xảy ra, đất bị đánh nát, nhưng cũng đỡ được Thiên Đạo một kích chí mạng. Thiên Đạo, mở mở tờ. Đây là tiểu cường sao? Cái này cũng chưa chết, mệnh cũng thật là cứng. Thấy vậy, Lâm Phong lại là càng phát ra bất lực. Hắn tránh thoát một lần là may mắn, hai lần là ngẫu nhiên, cái kia lần thứ ba lần thứ tư đâu? Bây giờ chỉ có thực lực mới là vương đạo. Hắn cần lực lượng, vô thượng lực lượng. Có lẽ là Lâm Phong tín niệm trong lòng quá mãnh liệt. Một giây sau, trong lòng tình lình vang lên một trận thanh âm bản tông đã nghe được ngươi la lên. Không phải liền là muốn lực lượng sao? Bản tông cho ngươi, nhưng điều kiện là ngươi đến thay bản tông thủ hộ cái này tu đạo giới con dân, để tu đạo giới trở lại quỹ đạo. Ngươi làm được sao? Bản tông, vị đại nhân kia giống như chính là Tiên Tông. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Trong lòng đã có đáp án. Lâm Phong gật gật đầu, cũng là đáp ứng ân. Tiền bối yên tâm, vạn bối chắc chắn làm đến. Tốt, Quyền Tiên Tông cũng yên lòng. Vừa dứt lời, một cỗ cường thế lực lượng trong nháy mắt tràn đầy Lâm Phong thân thể. Lâm Phong cảm giác thân thể một trận phát nhiệt, có mãnh liệt phát tiết dục vọng. Nhìn chăm chăm trước mặt hắc khí, cũng chính là Thiên Đạo ý thức thể. Nín thở ngưng thần, tại thể nội không ngừng vận chuyển sông lớn kiếm ý như muốn đem hắc khí kia cho một kiếm chém chết. Cứ như vậy, liền yêu cầu Lâm Phong không có khả năng sai lầm, nhất định phải làm giòn lưu loát, không phải vậy các loại Thiên Đạo kịp phản ứng, hành động có thể sẽ thất bại. Hệ thống cũng là cảm ứng được ký chủ ý nghĩ. Cũng vì Lâm Phong ra một tia lực ký chủ, bản hệ thống cùng ngươi kể vai chiến đấu. Đốt. Đã là ký chủ tăng lên gấp trăm lần chiến lực, coi trọng ngươi a. Lâm Phong, hệ thống, cảm ơn ngươi cho tới nay làm bạn. Bây giờ sự tình cũng nên có cái chấm dứt. Tổng Thiên Đạo gặp Lâm Phong chậm chạp không có động tĩnh, còn tưởng rằng Lâm Phong là sợ, không khỏi buông lòng cảnh giác, mở miệng chào phúng a, bất quá cũng như vậy. Một giây sau, Lâm Phong trực tiếp sử xuất nhẫn nhị rất lâu đại chiêu sông lớn chi kiếm, chém. Tổng Thiên Đạo còn chưa kịp triển lộ dáng tươi cười, liền ngạnh sinh sinh đất bị Lâm Phong vung chém ra tới kiếm khí lăng lệ chỗ chém tới diệt. Theo Lâm Phong băng lãnh một chữ kiên định rơi xuống, Thiên Đạo cũng theo đó bị chém chết đến tận đây, thiên cung lần nữa khôi phục thanh minh, hết thảy đều có kết quả. Thiên Đạo bị chém chết sau, người thượng giới cũng là khôi phục thần trí, nhao nhao đình chỉ động tác trên tay, một mặt mê mang, ta là ai, ta ở đâu? Cơ Như Xương mấy người cũng là nhờ vào đó chế phục thượng giới một đoàn người. Đằng sau một thời gian bên trong, Lâm Phong bọn người tại tận sức tại thượng giới cùng hạ giới trùng kiến tai nạn, đồng thời còn lại tiểu lâu la Thiên Đạo cũng bị toàn bộ tiêu diệt. Thiên Đạo lâu la tại bị chém chết trước đem Thiên Đạo cho tới nay âm mưu đem ra công khai, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai vốn không có thượng hạ giới phân chia, hết thảy đều là hèn hạ Thiên Đạo tính toán thôi. Thiên Đạo làm như vậy chỉ là muốn tốt hơn khống chế tu đạo giới, từ đó để càng nhiều người xâm nhập tiến đến thôi. Biết được Thiên Đạo âm mưu, đám người một trận thổ thức. Trên giới lưỡng giới cũng là hòa hảo như lúc ban đầu, không còn tranh đấu. Hạ giới người không cần đề phòng người thượng giới, người thượng giới cũng sẽ không lại ngăn cản xuống giới giả phi thăng. Từ đó về sau, càng ngày càng nhiều tu đạo đại năng phi thăng nhập thượng giới. Tu đạo chi lộ thông suốt, tu đạo giới cũng là nên đón chưa từng có rầm rộ. Mà giải quyết mọi chuyện Lâm Phong cũng là thuận lý thành chương kế thừa Lăng Thiên Đại Lục hoàng vị cùng Lâm gia đại đế vị trí, trở thành hạ giới chi hoàng cùng thủ vệ nhân dân Lâm gia đại đế. Về phần Lâm Lạc Tuyết vẫn như cũng là hoàng nữ, nhưng lại cùng Huyền Phi hành thành thân, hỗ trợ phụ tá Lâm Phong đại lý hạ giới sự vụ lớn nhỏ. Bây giờ Lâm Phong đã là sự nghiệp có thành tựu, thống trị toàn bộ hạ giới. Về phần tình yêu thôi, lại nói lạc. Kaka, hôm nay không nhìn tới nhìn xương tỷ tỷ. Cái này còn không có hạ chiều đâu, Lạc Tuyết liền kéo Huyền Phi hành tới. La hét muốn để Lâm Phong dẫn bọn hắn đi tìm xương tỷ tỷ. Lạc Tuyết trong miệng cái này xương tỷ tỷ tự nhiên là nữ đế Cơ Như Xương đúng rồi. Cơ Như Xương hiện tại vẫn như cũng là nữ đế. Bất quá lại không phải băng tuyết nữ đế, mà là thống trị cả giới nữ đế. Vừa nhắc tới Cơ Như Xương, Lâm Phong mặt không tự chủ được đỏ lên. Vốn muốn cự tuyệt, lại không lay chuyển được Lạc Tuyết, cuối cùng vẫn đáp ứng đi. Thượng giới. Cơ Như Xương nghe chút là Lâm Phong bọn người, lập tức đến đây đón lấy. Mặt như băng xương, trong ngôn ngữ lại mang tới từng tia ấm áp tới. Trước đó Lâm Phong một mực xem nàng như muội muội, cho nên đối với Cơ Như Xương là vô cùng dịu dàng. Lúc gặp mặt lại, Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên lấy cái gì thái độ đến đối với nàng ai nha, ca ca thật sự là gấp chết người. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Lạc Tuyết gặp ca ca nhiều năm như vậy chuyện tốt đều không có thành, không khỏi đẩy ca ca một thanh đem Lâm Phong đẩy vào như xương trong ngực. Tiếp theo cười ha hả lôi kéo Huyền Phi hành rời đi, thật có lỗi đệ đệ thối, nói cái gì thật có lỗi. Cơ Như Xương trêu ghẹo nói. Lâm Phong mặt càng đỏ hơn, trong lòng khẽ run như xương, người, người mãi mãi cũng là muội muội của ta. Muội muội? Bản đế mới không cần coi ngươi muội muội đâu. Bản đế lần này cần coi ngươi. Đạo lữ. Nói xong, Cơ Như Xương liền lôi kéo Lâm Phong tiến vào Vô Xương Điện. Không ngày sau, Cơ Như Xương cùng Lâm Phong cử hành đại hôn. Một đời đế hoàng, một đời nữ đế ông trời tác hợp cho, tuyệt thế vô song.